Kính thưa quý thính giả, trong chương trình đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị tác phẩm Chúa Giêsu đang sống. Tác giả: Linh mục Emiliano Tardis và Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót thực hiện, với các giọng đọc của Maria Minh Liên,
Dominico Giọc Cung,
Anna Bảo Trâm, Maria Bích Vân
và Phêrô Đức Thành.
Một hôm trong thánh lễ, tôi đồng tế với một giám mục. Bài giảng của ngài là một viên ngọc, trình bày cách minh bạch giá trị của thập giá và đau khổ. Sau khi rước lễ, ngài làm tôi ngạc nhiên khi bảo tôi cầu nguyện cho bệnh nhân. Tôi trả lời:
Thưa Đức Cha, bài giảng của Đức Cha về thập giá quá hay, đến nỗi bây giờ không còn ai muốn được khỏi bệnh. Nhưng nếu Đức Cha cho phép, con sẽ nói về quyền lực của thập giá và của việc chữa lành như dấu chứng của tình yêu Thiên Chúa.
Chúa Giêsu đã hứa rằng ta sẽ được điều mà tin, tin là đã thành sự rồi.
Ta bảo các ngươi, mọi điều các ngươi cầu nguyện, kêu xin, các ngươi hãy tin là được, và các ngươi sẽ thấy thành sự.
Sách Tin Mừng kể vô số người xin và được nhận lời. Tìm và đã thấy, gõ và người ta mở cho. Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta phải đơn sơ trong lòng tin. Thế nào cũng có những người cầu nguyện thế này.
Lạy Chúa, nếu đó là ý Chúa muốn, và nếu giúp ích cho việc thánh hóa và cho phần rỗi đời đời của con, thì xin Chúa chữa con.
Có những người đặt ra biết bao điều kiện, đến nỗi xem ra những điều kiện ấy bào chữa cho sự thiếu lòng tin của họ. Chúng ta phải là người nghèo khó, hoàn toàn tùy thuộc cha mình. Một đứa con không bao giờ nói với mẹ:
Má ơi, nếu thích hợp với con, và nếu không làm hại gan và thận của con, thì xin má cho con ăn quả trứng.
Đứa trẻ cứ xin cách đơn sơ, còn người mẹ biết cái gì hợp hay không hợp cho nó. Chúng ta phải là những kẻ nghèo và khiêm tốn, và phải xin với niềm trông cậy là sẽ được. Còn những người khác lại hạn chế quyền phép của Thiên Chúa bằng cách nói:
Lạy Chúa, con bị bệnh tim, viêm họng và đau đầu gối, nhưng nếu Chúa chữa con bệnh tim thì đã đủ rồi.
Họ làm như Thiên Chúa không thể chữa hết các bệnh của họ được. Cầu nguyện như thế không đúng. Không được đặt giới hạn cho hoạt động của Thiên Chúa. Người rất hào phóng và ban ơn cho ta dồi dào. Nếu người có thể ban thánh thần vô hạn lượng, thì người cũng ban ơn thánh thần vô hạn định cho chúng ta. Chính con yêu dấu của người, người còn ban, thì người có tiếc gì những ơn huệ khác? Khi Đức Giáo Chủ Leo thứ 13 mừng lễ Kim Khánh, 50 năm làm giám mục, một hồng y muốn nịnh ngài nên nói:
Chúng con xin Thiên Chúa cho Đức Thánh Cha 50 năm như thế nữa.
Đức Giáo Chủ đáp lại giọng châm biếm:
Đừng đặt hạn định cho Chúa khoan phòng.
Ngày 13 tháng 6 năm 1975, tôi về thôn quê mừng lễ Thánh An Tôn. Tôi giải tội, giảng, rồi nhanh chân ra khỏi phòng thánh, vì tôi còn phải ban phép rửa tội và nhiều việc khác nữa. Một thiếu nữ đến gặp tôi, tay dắt bà mẹ, cô nói cách cương quyết:
Thưa cha hãy cầu nguyện cho mẹ con được lành.
Tôi bực mình đáp:
Chúng tôi vừa cầu nguyện cho các bệnh nhân xong.
Thế là với lòng tin vững chắc như người đàn bà, Sirofenici trong tin mừng, cô nói:
Vì mẹ con điếc nên không biết lúc ấy cha cầu nguyện cho bệnh nhân.
Tôi thấy động lòng thương những người đơn sơ và nghèo khổ ấy. Tôi ra dấu bảo ngồi xuống và tôi cầu nguyện ngắn gọn như sau:
Lạy Chúa, xin Chúa chữa người đàn bà này. Nhưng lẹ lên Chúa ơi, vì con còn nhiều việc phải làm lắm.
Rồi cúi xuống, tôi hỏi:
Bà bị điếc từ bao lâu rồi?
Thưa, từ 8 năm nay.
Tôi giật mình vì thấy bà nghe được. Tôi hỏi bà nhỏ tiếng hơn nữa:
Bà có vẻ là một người mẹ phúc hậu đấy.
Ba mỉm cười. Quả thật bà đã nghe thấy tiếng tôi. Nhưng cái đáng ngạc nhiên nhất là Chúa đã nghe lời cầu nguyện quá mộc mạc của tôi. Bà đã cảm thấy như có một luồng gió ào ào vào tai và mở tai bà. Lúc ấy tôi đã nghiệm ra được sự đúng đắn của lời Chúa đã phán qua miệng tiên tri Isaiah:
Trước khi các ngươi kêu đến ta, ta đã đáp lời. Các ngươi còn đang nói, thì ta đã nhận lời các ngươi.
Với niềm xác tín của một người có lòng tin, tác giả Thánh Vịnh đã ca lên rằng:
Khi lời tôi chưa thập thò đầu lưỡi, thế mà lạy Gia-vê, người đã biết hết.
Chính Đức Giê-xu đã xác quyết:
Cha các con biết rõ các con cần gì trước khi các con xin người.
Lòng tin và sự chữa lành liên kết với nhau rất mật thiết, như bà Maria Teresa de Bae đã nói cách rất hay. Chính bà đã được Thiên Chúa chữa lành bệnh thấp khớp cấp tính như ta đã biết. Ơn chữa lành này đã giúp cho cả gia đình bà đến gần Chúa hơn. Bà nói như sau:
Tôi không đủ lời lẽ diễn tả, vì hôm nay tôi không phải chỉ cảm ơn Thiên Chúa đã chữa lành phần xác của tôi, mà còn vì một điều lớn hơn, tuyệt diệu hơn, đó là đức tin. Nhờ đó, Thiên Chúa đã trở thành lời ca ngợi của tôi, là viễn ảnh cho niềm mơ ước của tôi, và là ánh sáng cho mắt tôi.
Bằng hối cải. Việc hối cải trợ lực cho việc chữa lành thể lý cũng như nội tâm. Bệnh tật nói chung là hậu quả của tội lỗi. Nếu ta hối cải về tội lỗi và trở lại với Thiên Chúa, thì tất yếu những hậu quả của tội lỗi sẽ chấm dứt. Phải nhìn nhận rằng có những người đang sống trong tội lỗi mà vẫn được Chúa chữa lành. Nhưng tôi cũng chứng kiến số đông hơn những người đã hối cải và nhận được ơn chữa lành. Tuy nhiên, con đường bình thường là con đường mà ta thấy ghi trong tin mừng.
Trước hết là chữa trị tội lỗi. Đức Giê-xu nói cùng người bất toại:
Tội của con đã được tha.
Rồi sau mới chữa lành thể xác:
Hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi.
Một thanh nữ 26 tuổi, tên là Antagracia Rosario, bị điếc đã 2 năm, mù từ nhiều tháng, thêm vào đó bị thiếu máu trầm trọng, làm cô không thể đi đứng, nằm liệt giường chờ chết. Mẹ cô đưa cô đến buổi họp cầu nguyện thứ 5 ở Pimenten năm 1975. Khắp nơi đông nghẹt người là người, nên phải đặt cô nằm xuống đất. Cô gái đau khổ và đáng thương ấy đau đớn nhiều, mà chẳng biết những gì xảy ra chung quanh. Hôm sau, cô hoàn toàn lành hết mọi bệnh. cô nghe và thấy rõ mọi sự. Nhưng điều kỳ diệu nhất không phải là việc sáng mắt và mở tai, nhưng là Chúa ngự vào tim cô, giúp cô từ bỏ tội lỗi đã phạm nhiều năm trước đây. Sau đó, cô trở thành giáo lý viên và làm chứng cho Chúa ở San Francisco de Macorís, nơi cô sinh trưởng. Nhiều tháng sau khi khỏi bệnh, đang sung sướng với cuộc sống mới Chúa ban cho, cô ngã bệnh và sốt nặng. Ngày 18 tháng 11, cô vui vẻ nói với mẹ.
Má ơi, con đã nghe thấy tiếng Chúa trong lòng con. Ngài nói 2 hôm nữa, Ngài sẽ đến đem con về với Ngài.
Bà mẹ đáp.
Con đừng nói vậy. Cơn sốt làm con nói sảng, mà lại tưởng là tiếng Chúa. Đừng nói lại điều ấy, người ta sẽ cười cho.
Nhưng cô cứ lặp lại điều ấy với tất cả các giáo lý viên đến thăm cô. Quả đúng, ngày 20 tháng 11 cô qua đời trong sung sướng, hạnh phúc và ca hát líu lo. Đám tang của cô sốt sắng, cảm động giữa những tiếng hát hoan lạc và hy vọng. Cô đã được chữa lành đủ mọi mặt, chẳng có sầu tang và nước mắt, chỉ có hạnh phúc và mừng vui vì cô đã vĩnh viễn đi gặp đấng cô yêu mến. Bà Annette Giroux, 28 tuổi, mắc bệnh rung tay. Ba má bà đưa bà đến dự thánh lễ bế mạc đại hội ở Montreal, ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 1979. Vào lúc rước lễ, một linh mục đem mình thánh đến cho bà rước lễ, nhưng bà nói:
Thưa cha, con không thể rước Chúa, vì con sống trong tội.
Đã 2 năm nay bà sống không có phép hôn phối với một người đàn ông. Chính lúc ấy, tại đó, bà đã quyết định thay đổi lối sống. Bà sám hối, đi xưng tội, rước lễ và liều sống theo đức tin. Về tới nhà, bà nói với người đàn ông đang chung sống với bà.
Từ hôm nay, đừng coi tôi như vợ anh nữa, trừ phi anh muốn cùng tôi đến nhà thờ làm phép hôn phối đàng hoàng. 3 hôm nữa, tôi sẽ trở về nhà cha mẹ tôi.
Bà lánh sang một phòng riêng, và 2 hôm sau, lúc bà thức dậy, thì thấy có luồng khí nóng ran khắp thân thể, thế là bà đã được hoàn toàn khỏi bệnh. Như thế, bà đã được lành bệnh cả hồn lẫn xác, và đã trở về nhà cha mẹ. 2 tháng sau, lễ hôn phối của bà được cử hành, với sự tham dự của nhóm cầu nguyện, đã được nghe lời chứng của bà. Làm thế nào mà bà đã thống hối ăn năn, và sau đó đã được chữa khỏi bệnh? Trong trường hợp chúng tôi sắp kể thì ngược lại. Marino không đặt chân đến nhà thờ đã 10 năm, nhưng lại được chữa khỏi bệnh nghiện rượu và lành cả bệnh loét bao tử ngay hôm mà bà mẹ anh, Donna Sara, làm chứng về việc anh đã được chữa lành bệnh nghiện rượu.
Vui mừng, anh trở về nhà. Anh muốn được rước lễ, song không thể được vì hoàn cảnh rối vợ rối chồng. Anh đã có vợ mà lại đi sống với một người đàn bà khác và có con cái với bà này. Trong tình cảnh ấy, phân rẽ đôi đàng là không thể được, mà trở về với bà vợ trước càng khó hơn. Nhưng anh cảm thấy một cơn đói khát Chúa rất mạnh. Anh đã quyết định ngủ một phòng riêng và trong suốt nhiều tháng, chỉ còn coi người đàn bà ấy như bạn. Thế là anh đã được rước lễ ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống. Và Chúa còn ban thêm cho anh đặc sủng quý báu để đi loan báo tin mừng. Anh theo tôi nhiều kỳ giảng tĩnh tâm trong xứ, nói chuyện với những người đã có gia đình để động viên họ trung thành với Chúa trong đời sống hôn nhân. Sau vài năm anh can đảm sống con đường khó khăn ấy, Đức Tổng Giám Mục đã nghiên cứu kỹ cuộc hôn nhân đầu tiên của anh và đã thấy có một lý do đủ mạnh để tuyên bố hôn nhân ấy bất thành. Như thế, anh có thể làm phép hôn phối hoàn toàn hợp pháp tại nhà thờ với người đàn bà mà anh đang chung sống. Chính Đức Tổng Giám Mục cử hành thánh lễ hôn phối. Các cặp vợ chồng đã nghe anh nói chuyện về sự trung tín trong hôn nhân đã đến dự đông chật cả giáo đường. Điều quan trọng chính là Chúa Giêsu muốn chữa lành chúng ta trọn vẹn thân xác, tâm hồn và tinh thần. Khi thì việc chữa lành thể xác giúp ăn năn trở lại, khi khác thì ngược lại, sự thống hối giúp việc chữa lành thể xác.
Bằng việc tha thứ. Chúng tôi thường chứng kiến cách thế mà việc tha thứ cho kẻ thù dẫn tới ơn được Chúa chữa lành. Lời nguyện Chúa dạy chúng ta đã nói rõ: Xin Cha tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Nhiều đoạn Kinh Thánh khác cũng nói giống như vậy. Đằng khác, khi Chúa Giêsu hứa nhận lời cầu nguyện và ban ơn cho ai cầu xin, thì hầu như luôn luôn tùy ở người ấy biết tha thứ hay không. Nhiều người nghĩ rằng tha thứ là mất mát, song họ không biết rằng đó là được lợi, bởi vì nó giải thoát ta khỏi căm thù và hờn giận. Nó làm ta nên giống Chúa Giêsu, đấng yêu thương kẻ thù và tha thứ cho họ, đồng thời mở lòng ta đón nhận ơn tha thứ và ân sủng của Thiên Chúa. Lời chứng sau đây sẽ rõ. Một lần kia, tôi cảm thấy Chúa bảo tôi phải tha thứ cho một người đã làm hại tôi. Song vì tôi không sẵn sàng bỏ việc phục thù, nên tôi chống cự lại và đưa ra lời bào chữa này. Lạy Chúa, tại sao Chúa muốn con cầu nguyện cho người đó? Bởi vì dẫu sao, Chúa rất nhân từ, sẽ chúc lành cho họ, dù cho con có xin hay không. Và trong lòng tôi có tiếng trả lời rõ ràng thế này: Đồ ngu! Sao con không biết rằng, khi con cầu nguyện cho người ấy, thì kẻ được chữa lành trước hết là chính con? Tha thứ chính là làm sống lại trong ta sự sống mới mà Đức Giêsu đem đến. Tha thứ và xin tha thứ thì cũng giống như tia chớp báo một trận mưa làm đất nảy mầm. Tha thứ chính là làm sống lại trong ta sự sống mới mà Đức Giêsu đem đến. Tha thứ và xin tha thứ thì cũng giống như tia chớp báo một trận mưa làm đất nảy mầm. Lời chứng của anh Evarito cho thấy rõ. Từ thời thơ ấu, giữa ba tôi và tôi đã có những vấn đề trầm trọng khiến tôi phải bỏ nhà ra đi. Tôi cứ nghĩ là thời gian sẽ xóa đi những kỷ niệm cay đắng của thời thơ ấu. Nhưng thực sự lại không như thế. Tôi sống với gánh kỷ niệm đau thương luôn đè nặng tim tôi. Thiên Chúa ban cho tôi được biết canh tân đặc sủng, nhờ đó giải phóng tôi khỏi những ràng buộc, ban một sức lực thúc đẩy đời sống đức tin của tôi. Dầu vậy, vẫn có một cái gì đó còn thiếu vắng nơi tôi, tôi không có niềm vui hồn nhiên và bộc phát, mà tôi thấy nơi mọi người thuộc nhóm canh tân. Tôi cảm thấy đắng cay và chán ngán mọi sự. Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến tháng 2 năm 1977, ba tôi lâm bệnh nặng. Tôi biết đây là cơ hội cuối cùng để hòa giải với ông, nhưng tôi vẫn không có sức, không đủ can đảm để làm lành. Ngày 13 tháng 2, ba tôi hấp hối, còn tôi đang chiến đấu với bản thân. Vì thấy không có sức tha thứ cho ông, tôi chỉ biết cầu nguyện, và tôi nói với Chúa, một mình con không thể. Một tiếng bên trong nói với tôi cách rõ ràng. Một mình con thì không thể, nhưng nhân danh Thầy, con có thể. Đối với ai tin, mọi sự đều có thể. Gương mặt đang hấp hối của ba tôi trở nên rạng rỡ. Hoặc cũng có thể chính tôi đã nhìn ông với đôi mắt mới. Vì Chúa đã biến đổi tôi thấy yêu ông với trái tim của Chúa Giêsu, và tôi ôm hôn ông với đôi tay của Chúa Giêsu. Từ ngày ấy, tôi bắt đầu sướng một bài ca mới cho Thiên Chúa chúng ta, một lời khen vui mừng kéo dài không ngừng suốt 7 năm. Chúa đã cho tôi thấy vinh quang và ân sủng của Ngài qua việc chữa lành nội tâm, nhờ việc tôi tha thứ. Bây giờ tôi sống rất hạnh phúc. Tôi vui sướng công bố lớn tiếng rằng Chúa đã làm những sự kỳ diệu nơi tôi, và làm chứng rằng tôi có thể làm được mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi. Một lời chứng khác cũng rất đẹp. Do Olga de Cabrera ở Guatemala. Trong suốt 10 năm, tôi phải chịu nhiều đau nhức nơi bàn chân và cánh tay. Chúng trở nên dị dạng. Tôi đã cầu cứu đến 15 ông bác sĩ, và một ông nói tôi phải cưa chân trái. Ngày 1 tháng 5 năm 1976, tôi hoàn toàn bất toại, sẽ phải sống hết đời mình trên giường bệnh và trên chiếc xe lăn mà tôi ghét cay ghét đắng. Được báo có một thánh lễ cầu cho bệnh nhân tại sân vận động. Tôi quyết định lăn xe đến dự. Người ta đặt tôi hàng đầu. Khi Đức Hồng Y Casariego vào, Ngài dừng lại bên tôi và cầm tay tôi. Ngài nói, Chúa yêu thương con, hôm nay Ngài sẽ chữa con. Đến lúc cầu nguyện chữa lành nội tâm, tôi khóc nhiều và thật lòng tha thứ cho tất cả những ai làm tôi đau khổ. Rồi khi cha ta đíp cầu nguyện chữa lành thể xác, tôi cảm thấy như có một cái gì thúc đẩy và nói với tôi, hãy trỗi dậy mà đi. Tôi cảm thấy một sức nóng mãnh liệt và tôi run rẩy cả mình. Mắt tôi tràn lệ, tôi trỗi dậy và bắt đầu bước đi trước bàn thờ. Thiên Chúa vô cùng tuyệt diệu, đến nỗi Ngài chữa tôi lành cả thể xác, tâm hồn, bên trong, bên ngoài. Nguyện danh Ngài được chúc tụng và ngợi khen muôn đời. Vinh quang cho Chúa, lạy Chúa Thể Vũ Trụ. Bằng cầu nguyện chung, Đức Giêsu đã hứa, quả thật, Thầy bảo các con, nếu hai người trong các con dưới đất đồng thanh xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người hợp nhau lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở giữa họ. Chúa đã ban cho lời cầu nguyện cộng đồng một quyền lực đặc biệt. Phần chúng tôi, được kinh nghiệm rất nhiều về điều đó trong suốt đời. Chính vì thế, chúng tôi rất thích cầu nguyện cộng đồng. Nơi đó, sự biện phân càng phong phú, thì người này có thể có một thị kiến, người kia thì một sứ điệp, người khác là một lời chí chi. Và tất cả chúng tôi cầu nguyện trong tiếng lạ. Khỏi cần nói, giờ phút có tính cộng đồng tuyệt hảo nhất, đó là lúc cử hành thánh lễ. Ở đó, nhiều việc chữa lành đã xảy ra. Khổ thay, có những người mang tập quán xấu, đó là sau khi đã cầu nguyện chung, họ còn muốn người ta cầu nguyện riêng cho họ. Thường thường, chúng tôi từ chối, bởi vì làm như thế có nghĩa là lời cầu nguyện chung mà chúng tôi vừa làm không có giá trị gì. Khi lược tóm sứ vụ của tôi có thể nói rằng giữa lời cầu nguyện cộng đồng và lời cầu nguyện riêng cho từng cá nhân người bệnh có một sự khác biệt vô cùng to lớn. Một điều chắc chắn, đó là 10 năm qua, trong mỗi cuộc tĩnh tâm mà tôi giảng, có những việc chữa lành bệnh phần xác, nhưng không thấy có kết quả tương tự nhờ lời cầu nguyện riêng tư cho người, mong được lành bệnh phần xác. Còn về việc chữa lành nội tâm, tôi thấy có nhiều kết quả hơn khi một cộng đoàn cùng cầu nguyện cho người ấy. Bởi vì Chúa thường hướng dẫn việc cầu nguyện của cộng đoàn bằng cách ban cho người này, người nọ trong nhóm, kẻ thì một lời chí chi, người thì một thông tin đặc biệt về vấn đề mà chúng tôi phải hiệp ý nguyện cầu. Để kết luận, tôi nghĩ rằng ít người được đặc ân chữa bệnh, nhưng rất nhiều cộng đoàn có đặc sủng ấy. Từ miền quê gần bên, có 15 người đến dự hai buổi cầu nguyện ở Pimenten. Đó là một cuộc hành hương. Đến lúc trở về nhà, họ chia sẻ cho nhau những gì Chúa đã làm, và họ nhận ra rằng tất cả 15 người đã được khỏi một tật bệnh gì đó. Thế là tất cả cùng nhau làm chứng. Tôi nóng lòng chờ đợi ngày mà người ta quả quyết như ở trang tin mừng, tất cả đều được chữa lành.
Bằng lời cầu nguyện của người bệnh. Người bệnh cũng phải cầu nguyện, xin người khác cầu nguyện, thật là chuyện quá dễ. Còn chính mình không chịu mệt mỏi chút nào, thì cũng giống như mình bảo người khác giặt quần áo cho mình mà mình chẳng nhúng tay vào. Những người ấy mong một sự thuyên giảm mau chóng và tiện lợi cho mình mà không phải nỗ lực. Việc chữa lành sâu xa chỉ xảy ra trong mức độ chúng ta thông hiệp liên lỉ với Thiên Chúa, Đấng thanh tẩy và thánh hóa. Biết bao điều kỳ diệu chúng ta thấy được nơi những người cầu nguyện. Nếu tin vào quyền lực của lời cầu nguyện, chúng ta sẽ sẵn lòng nguyện cầu và sẽ dành cho nó địa vị ưu tiên trên tất cả mọi hoạt động khác. Nhiều người cho rằng cầu nguyện là mất thời giờ, vì lúc ấy người ta không làm gì cả. Nhưng họ không biết rằng quan trọng nhất không phải là điều ta làm, mà là điều Thiên Chúa làm đang khi ta cầu nguyện. Ở xứ chúng tôi, có một bà cứ luôn săn đón chúng tôi mọi nơi mọi lúc để xin chúng tôi cầu nguyện cho bà. Khi gặp bà ấy ngoài phố, tôi cố lánh mặt, vì gặp mặt là bị nài nỉ. Một hôm, có một vị từ Hoa Kỳ đến để giảng tĩnh tâm. Cuối bài giảng, theo thói quen mọi khi, bà đến gần vị ấy để xin cầu nguyện cho bà. Vị ấy bắt đầu ra trước mặt Chúa và cảm thấy một tiếng nói bên trong.
Đừng cầu nguyện cho bà ta, hãy bảo bà ấy cầu nguyện đi, vì bà ta không ngừng làm phiền các đệ tớ ta.
Một trường hợp ngược lại đã xảy ra ở Congo, trong thánh lễ bế mạc ở Brazzaville. Chúa chữa rất nhiều bệnh cách lạ lùng. Khi mặt trời lặn, mọi người ra về, lòng vui sướng như thể họ vừa xuống khỏi núi Sinai. Sau khi đã được ngắm nhìn vinh quang Thiên Chúa, khi mọi người đã rời sân vận động ra về và ngợi khen Thiên Chúa, nhân viên an ninh sân vận động đóng các cổng, tắt đèn. Trên các tam cấp, còn có một người phụ nữ ngồi lại với đứa con trai 6 tuổi bị bại liệt, cũng đang ngồi giữa hai cái nạng. Nhân viên an ninh nói,
bà về đi, xong lễ rồi, để tôi còn đóng cửa.
Không, tôi không đi. Con tôi chưa được chữa lành. Tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện.
Cảnh tượng đáng thương quá, làm nhân viên an ninh đành để cho bà ngồi lại. Bà ấy ở lại cầu nguyện thêm 2 giờ nữa. Đến 8 giờ 15, cậu bé tự mình đứng lên và bắt đầu bước đi không cần nạng. Trong ánh sáng trăng mờ, làm cho cảnh tượng càng thêm đẹp và dịu dàng. Đấy là sự kiên trì trong lời cầu xin mà Tin Mừng từng nói đến. Nhờ lời cầu bầu của Đức Maria. Trong tác vụ chữa lành, chúng ta không thể quên uy thế cầu bầu của Đức Maria. Chúng ta biết rằng, tự sức riêng, Đức Mẹ không có thể chữa ai cả, nhưng Mẹ có thể cầu bầu, để chúng ta có đủ rượu mà cuộc sống chúng ta đang thiếu hụt như ở Cana. Lời chứng sau đây do một người trong cộng đoàn chúng tôi đích thân kể lại. Một hôm, tôi đến bác sĩ phụ khoa để khám bệnh. Vì tôi gặp vài xáo trộn, bác sĩ bảo tôi phải mổ. Thấy tôi chần chừ, ông nói,
bệnh của chị đang phát triển, nhưng tôi biết chị có đức tin mạnh. Vậy tôi cho chị 1 năm để cầu nguyện. Xin Chúa chữa cho, như chị nói là Ngài sẽ làm. Nếu Ngài không chữa, lúc ấy chị hẳn chịu mổ.
Tôi chấp nhận thách đố, vì tôi biết Chúa hằng làm những điều kỳ diệu. Vài ngày sau, cha Tạc Điếp mời 2 vợ chồng tôi tổ chức một kỳ tĩnh tâm ở Chicago. Khi ấy, tôi thấy bệnh tình tiến triển đáng sợ, song tôi không nói gì, vì tôi vững tin rằng quyền năng Thiên Chúa sẽ giúp tôi rao giảng lời người. Đến Chicago, bệnh tình còn thảm hại hơn. Chồng tôi và cha Tạc Điếp cầu nguyện cho tôi, nhưng máu vẫn chảy. Họ buộc lòng phải đưa tôi đến một bác sĩ phẫu thuật danh tiếng của thành phố. Ông này xác nhận là cần phải giải phẫu. Vì hoàn cảnh xa nhà, tôi không chịu. Ông bèn viết toa cho tôi phải dùng vài thứ thuốc. Nhưng ỷ vào ơn Chúa, tôi không uống. Và theo lời bác sĩ mà tôi đến khám bệnh lần sau đó, thì các thuốc ấy sẽ làm tôi đau hơn. Chúng tôi cứ tiếp tục cuộc hành trình rao giảng lời Chúa. Đến Canada thì bệnh tình tôi thêm nặng, tôi phải xin một bác sĩ khác khám cho. Ông ngạc nhiên, không biết tại sao người tôi mệt yếu, đuối sức như thế, mà vẫn còn tươi tỉnh. Ông muốn tôi nằm bệnh viện, nhưng tôi đặt niềm tin nơi Thiên Chúa là Chúa tôi, nên vẫn cứ tiếp tục khai mạc khóa tĩnh tâm hôm ấy. Sau hội nghị, bệnh loạn huyết càng trở nên tồi tệ, thế là chúng tôi chạy đến đền Đức Bà Du Cáp. Và đang khi chồng tôi và cha Tạc Điếp cầu nguyện cho tôi nói với Đức Trinh Nữ Maria,
Mẹ rất thánh, con mến mẹ và phó thác đời con để mẹ săn sóc. Con xấu hổ trước Chúa Giêsu, con mẹ, vì con thiếu lòng tin, nên không tạ ơn Ngài cho đủ. Đang khi Ngài bắt đầu chữa lành cho con, Vậy thì mẹ hãy xin Ngài làm cho con thêm vững tin là con sẽ được chữa lành.
Tôi hoàn toàn trao phó những khó khăn, rắc rối của tôi trong tay mẹ Maria, để mẹ lo liệu trước mặt Chúa Giêsu. Khi trở về San Domingo, cha Tắc Điếp hỏi tôi có dùng các thứ thuốc do bác sĩ ở Canada viết toa không. Tôi trả lời là đã quên không dùng. Nhưng tôi cảm tạ Chúa về điều đó, vì như thế vinh quang Chúa càng tỏ bày rực rỡ hơn. Tôi cảm thấy mình hoàn toàn khỏe hẳn lại, nên đến 6 tháng sau, tôi mới xuống bác sĩ phụ khoa để tái khám. Ông tiếp tôi với vẻ bực bội mà nói:
Nếu chị tin rằng chị sẽ được khỏi bằng cách rao giảng, thì chị lầm to, giảng đạo không chữa được bệnh.
Nghe ông nói, tâm hồn tôi vẫn bình an, vì tôi biết rằng Chúa đã làm những việc diệu kỳ trong đời tôi. Nhưng sau đó, ông khám cho tôi, và nói cách hết sức ngạc nhiên:
Yolanda, quả thực Chúa đã chữa chị lành, chị hoàn toàn khỏe mạnh. Chúa đã làm việc giải phẫu mà chính tôi định làm cho chị. Chúa yêu thương chị lắm đó.
Tôi nói:
Thưa bác sĩ, Chúa cũng yêu thương bác sĩ nữa chứ. Ngài cũng muốn làm một cuộc giải phẫu trong tim bác sĩ, để chữa lành và biến đổi bác sĩ thành con người mới, để bác sĩ có thể kêu lên và công bố cho mọi người rằng Chúa Giêsu đang sống và Ngài đang chữa lành bệnh tật để làm vinh danh Chúa Cha.
Như người phụ nữ bị loạn huyết trong tin mừng đã sờ vào gấu áo của Chúa Giêsu và dòng máu ngưng chảy, chị Yolanda đã đến chạm áo của Chúa Giêsu, tức là Đức Maria, và cũng được chữa lành. Chúa Giêsu đã mặc lấy xác thịt lấy từ cung lòng Đức Mẹ để làm người. Đức Mẹ như áo choàng của Chúa chữa lành tất cả những ai chạm đến với niềm tin. Chính Đức Mẹ có đặc sủng chữa bệnh lớn hơn ai hết.
Qua lời nguyện xin ơn giải thoát, chúng ta nhận thấy rõ nhất quyền lực lời cầu bầu của Đức Mẹ, để Chúa Giêsu bẻ gãy những xiềng xích nô lệ, trói buộc những ai bị áp chế bởi tội hoặc bởi bất cứ ức chế hay ám ảnh nào của kẻ thù. Trong nhiều trường hợp, chúng tôi đã thấy chàng hạt mân côi rất có hiệu lực. Chị Yolanda lại kể thêm một chứng minh nữa.
Một hôm, người ta dẫn đến tiệm chúng tôi một người bị ức chế. Người ấy phát ra những tiếng kỳ dị và đã hóa cầm điếc. Hơn nữa, 8 ngày qua, anh không ăn uống gì. Trước trường hợp trầm trọng ấy, tôi thoái thác rằng chồng tôi không có ở nhà và đề nghị họ lúc khác trở lại. Nói thế để tôi tránh cầu nguyện cho một trường hợp rất khó khăn mà tôi cảm thấy bất lực. Nhưng chính lúc ấy, tôi nghe thấy một tiếng nói bên trong:
Yolanda, con chữa bệnh hay ta chữa?
Hiểu ý Chúa, tôi xin lỗi Chúa và nhìn nhận chính Chúa là đấng duy nhất chữa lành. Ngay tức khắc, chúng tôi cùng nhau cầu nguyện. Người ấy quỳ gối và thoạt, khi tôi đặt hai tay lên trên anh bắt đầu la lên và nắm chặt hai tay tôi. Tôi xúc động quá, không biết làm gì, nói gì nữa. Chỉ còn một lời thoát ra từ tim tôi, đó là kinh kính mừng. Vừa bắt đầu kinh, tôi thấy anh mất dần sức hung bạo. Và khi đọc đến câu, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, thì anh ấy cũng cầu nguyện với tôi. Cuối cùng, anh được bình an và đơn sơ nói:
Dọn bữa cho tôi ăn, tôi đói quá.
Quả thật, Đức Trinh Nữ Maria cầu bầu rất thần thế trước mặt con mẹ. Với sức mạnh của tình thương, đó là điều chúng tôi đã học và nhận định được qua kinh nghiệm hơn là nhờ thần học.
Nhờ phó thác.
Chúng ta cầu xin, nhưng không thể ép buộc Thiên Chúa.
Người làm được cho ta hơn ngàn trùng những điều ta cầu xin hay tưởng nghĩ.
Người có một chương trình còn ngàn lần đẹp hơn chương trình của ta. Người có thể chữa lành ta hoàn toàn, trọn vẹn. Điều này chắc chắn sẽ xảy ra ngày ta bước vào trong cuộc sống vĩnh hằng. Ở đó không có nước mắt, kêu gào, tang tóc và sự chết. Vì thế, tín thác trong tay Cha nhân lành phải là thái độ căn bản của ta. Chính sự phó thác tự nó là một ơn sủng bao la rồi. Ai thật lòng phó thác nơi Chúa, người đó tìm được sự bình an sâu thẳm mà thế gian không thể ban. Tôi rất thích giới thiệu lời nguyện của Cha Jacques de Foucault.
Lạy Cha, con phó thác mình con cho Cha. Xin cứ làm nơi con điều gì Cha muốn. Dù Cha làm gì cho con cũng xin cảm tạ. Miễn là ý Cha được thể hiện nơi con và nơi tất cả các tạo vật của Cha. Lạy Cha, con không ước mong gì khác ngoài Cha. Con phó dâng linh hồn trong tay Cha, con dâng nó cho Cha với tất cả tình yêu của trái tim con, bởi vì con yêu mến Cha và bởi nhu cầu thương yêu trong con, xin dâng mình con cho Cha. Xin phó thác trọn vẹn thân con trong tay Cha, với tất cả niềm cậy trông không bờ bến, bởi vì Ngài là Cha của con.
Sự phó thác này kèm với lời ngợi khen sẽ đạt được những ơn chữa lành thể xác và tâm hồn mà chúng ta không tưởng tượng trước được. Lời nguyện diễn tả sự phó thác và lòng tin nhiều nhất không phải là lời nguyện xin ơn, nhưng là lời ngợi khen. Ngợi khen Chúa luôn luôn và khắp nơi. Có hàng vạn người làm chứng về quyền năng phát sinh từ sự ngợi khen trong cuộc sống của họ. Điều người ta không nhận được bằng cầu xin sẽ luôn nhận được bằng ngợi khen. Rất nhiều người đã cầu xin, van nài và mong đợi được chữa lành, nhưng chỉ được khi họ phó mình thật lòng, vô điều kiện vào tay Cha đầy lòng thương xót. Nhưng cũng đừng tính toán rằng tôi cầu xin mãi không được, vậy tôi phó thác chắc sẽ đạt được. Như thế, ta biến việc phó thác thành một mưu kế hay một phương thế rồi. Và sự phó thác như thế không còn là vô điều kiện nữa, vì đã có ý vụ lợi. Đây là một chứng minh.
Tôi bị loét nội thương từ 4 năm qua, nhưng đến cuối tháng 6 năm 1981, tôi phải tức tốc chạy đến bệnh viện, vì nó vỡ ra và chảy máu rất nhiều. Sau 3 ngày, tôi xuất viện. Một bác sĩ chuyên khoa nội tạng cho tôi một toa thuốc và một cách thức ăn uống theo giờ giấc nhất định. Tôi uống thuốc, xong vì luôn đi đây đó để rao giảng lời Chúa, nên không giữ được cách thức ăn uống đúng cách. Vì lý do ấy, một năm sau, căn bệnh tái phát, tôi lại vào bệnh viện. Và người ta rọi kiếng nội chẩn cho tôi ngày 26 tháng 5 năm 1982. Họ khám phá ra 4 vết loét thượng vị và 1 vết loét tá tràng, 1 chứng sưng dạ dày và 1 chứng sa ruột già. Bác sĩ bảo tôi cần phải được giải phẫu và phải dành một tuần lễ để cuộc giải phẫu được tiến hành thư thả. Tôi ra về, nhưng đêm đó máu chảy ra nhiều. Tôi rất lo lắng, e sợ phải nằm nhà thương để mổ. Nhưng vấn đề sâu xa hơn nữa là vấn đề đức tin. Tôi hơi buồn và một chút thất vọng đối với Chúa.
Thú thật là tôi cảm thấy bị Chúa bỏ rơi. Thay vì cầu nguyện, tôi lại trách móc Chúa rằng:
Lạy Chúa, thật tình là con không hiểu Chúa nữa. Chúa biết, vì phải đi hết thành này đến xứ nọ để rao giảng lời Chúa, mà con không thể giữ được chế độ ăn uống kiêng buộc. Chúa biết là trong những kỳ tĩnh tâm, cũng như hội thảo, người ta không có giờ để ăn uống đúng bữa. Chúa biết là con không thể làm đúng như các bác sĩ đã căn dặn. Còn Chúa có thể chữa con lành, để con tiếp tục rao giảng lời Chúa. Vậy mà Chúa hãy xem, Chúa đối xử với con như thế này sao?
Và lúc ấy tôi nghe rõ tiếng Chúa nói với tôi:
Tại sao con sợ đêm tối sẽ đưa con tới một ngày mới?
Lời ấy là thần khí và sự sống đối với tôi. Thế là tôi tin vào Chúa và phó thác vô điều kiện. Mặc cho chương trình Chúa sắp đặt, trên đời tôi thế nào tùy Ngài, cho đến chết. Khỏi bệnh hay không, đối với tôi, không còn quan trọng nữa. Duy ý muốn của Chúa trên tôi là điều đáng kể mà thôi. Cái gì xảy đến cũng được. Tôi đang ở trong tay Chúa, tùy thuộc Chúa. Tôi ký tên trên giấy trắng, để mặc Chúa muốn làm gì thì làm về tôi, tùy ý Ngài. Đường lối Ngài tốt đẹp hơn đường lối của tôi vô ngần. Dù trong tâm tối, song tôi biết chắc trong niềm tin rằng bình minh báo hiệu một tạo thành mới đang chờ đợi tôi. Thế là tôi đi ngủ lại và an giấc trong bình an, thanh thản hoàn toàn. Lúc ấy, tôi thấy là đã làm được một việc gì đó trong đời mình. Vài tuần sau, tôi cảm thấy mình hoàn toàn khỏe mạnh. Đến nỗi tôi bỏ không uống thuốc nữa, cũng chẳng cần lo giữ chế độ kiêng khem. 6 tháng sau, tôi đi giảng một kỳ cấm phòng ở Houston. Tôi nhớ lại rằng Chúa đòi tôi một hành vi tín thác, mà ra đi không một xu trong túi, và hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa. Song vì muốn lợi dụng cơ hội để nhờ khám nghiệm tổng quát lại bệnh bao tử của tôi ở lại, nhưng Chúa đã mạnh hơn tôi, và tôi phó mình hoàn toàn vào các lời Chúa hứa. Thật là điều quá sức tưởng tượng. Chúa đã lo liệu cho tôi tất cả phí tổn cho cuộc hành trình, cũng như cho các cuộc khám nghiệm tại trung tâm khoa nội tạng. Cuối cùng bác sĩ nói điều tôi đã biết trước:
Anh không cần phải giải phẫu nữa, các vết loét đã đóng sẹo hết cả rồi.
Tôi trở về Mexico sung sướng vì nhận thấy một lần nữa rằng
ai phó mình trong tay Cha đầy thương yêu sẽ không phải thiếu thốn sự gì.
Từ đó đến nay đã 3 năm, tôi hoàn toàn khỏe mạnh, không cần một liều thuốc nào và ăn uống đủ thứ. Nhờ cầu nguyện trong tiếng lạ. Cầu nguyện trong tiếng lạ là điều tuyệt vời.
Vì ta không biết cầu xin thế nào cho phải, Thánh Thần đến trợ giúp sự yếu hèn của ta và chuyển cầu cho ta bằng những tiếng rên khôn tả.
Đây không phải là lúc biện hộ cho đặc sủng nói tiếng lạ. Đó là một thực tại trong hội thánh ngày nay. Tôi chỉ muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình. Tôi đã thấy nhiều cuộc chữa lành nhờ cầu nguyện trong tiếng lạ hơn là cầu nguyện thông thường. Một hôm, người ta mời tôi dự một chương trình phát hình ở Bogota thuộc Colombia. họ mời tôi cầu nguyện cho các bệnh nhân. Kỳ lạ nhất là chương trình ấy chỉ dài 1 phút. Vì thế, buổi phát hình ấy gọi là 1 phút của Thiên Chúa. Thấy có vẻ quá ngắn, nên tôi đòi hỏi.
Các ông dành 3 phút để quảng cáo nhãn hiệu rượu bia, thế mà chỉ cho tôi 1 phút để nói về Chúa.
Tôi bắt đầu phút phát hình. Và vì thời giờ quá ngắn, nên tôi cầu nguyện cách vội vã. Xong lời nguyện, tôi mở mắt nhìn đồng hồ, thấy còn 30 giây, dài khủng khiếp này. Tôi liền cầu nguyện trong tiếng lạ trước ống kính thu hình. Theo lời kể của cha Diego Jaramillo, một vị giảng thuyết rất có đặc sủng, thì nhiều người đã được chữa lành bệnh trong dịp đó. Cầu nguyện trong tiếng lạ làm cho lời thông chi và sự biện phân đặc sủng dễ xảy ra hơn. Chính khi chúng ta sẵn sàng cho Chúa, thì Chúa sẽ sử dụng chúng ta. Bởi lúc đó, chúng ta hoàn toàn phó mình trong tay Chúa.
Trong kỳ hội nghị đặc sủng lần thứ 2 ở Montreal, người ta xin tôi cầu nguyện cho bệnh nhân. Có đến 50.000 người dự thánh lễ, và buổi ấy sẽ được phát hình đi. Tôi cầu nguyện rất nhiều bằng tiếng lạ, và các lời chí chi đến với tôi thế nào, tôi truyền đi như vậy. Đây là một trong các lời ấy.
Có một bà mẹ đang ngồi trước máy truyền hình tại nhà. Bà đau mắt, nên không thấy gì cả. Giờ đây, Chúa khởi sự chữa mắt cho bà.
Cuối thánh lễ, một linh mục vốn tín nhiệm tôi đến gần và nói:
Cha có điên không? Làm sao cha có thể loan báo trước 50.000 người đang có mặt đây về một bà mù đang ngồi trước máy truyền hình ở nhà?
Lời chất vấn của linh mục ấy quá hợp lý, làm tôi không biết trả lời sao cả. Nhưng ngày hôm sau, tôi về thăm gia đình tôi ở cách Montreal 200 cây số. Khi đến nơi, có người nói với tôi:
Cha ơi, gần đây là nhà của bà mù mắt đã được chữa lành trước tivi.
Tôi quá vui mừng đến nỗi muốn đến thăm bà ấy ngay. Tên bà là Joseph Edmund Pullin, 74 tuổi, võng mạc bà bị hư. Sau một thời gian chữa trị chuyên khoa, các bác sĩ quả quyết là bệnh này sẽ tăng triển và vô phương chữa lành. Một người bạn gợi ý cho bà đến ngồi trước máy truyền hình. Đang khi thánh lễ cầu cho bệnh nhân cử hành tại đại hội ở Montreal, hôm qua, khi tôi nói lời thông chi ở đó, thì ở đây bà cảm thấy một luồng khí nóng ran nơi mắt. Tôi hỏi bà có thể đọc sách được không? Bà nói không. Tôi nói tiếp:
Thiên Chúa không làm việc nửa chừng. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện để bà có thể đọc được lời của Chúa.
3 hôm sau, bà điện thoại cho tôi để báo một tin vui. Bà đã đọc được Kinh Thánh. Đặc sủng nói tiếng lạ chuẩn bị cho tôi thông chia từ nơi Chúa điều Ngài đang thực hiện.
Bởi từ bỏ Satan. Khi lệ thuộc quyền lực của tối tăm, người ta cản ngăn hoạt động cứu chữa của Thiên Chúa. Vì thế, phải từ bỏ minh bạch mọi thứ, thông giao với tà ma, hay bất cứ hình thức nào, như thông thần, đồng bóng, ma thuật, bói toán, cầu cơ, bùa ngải, và mọi loại mê tín, dị đoan khác. Không thể làm tôi hai chủ, cũng không thể thuộc quyền hai chủ ấy cùng một chặt. Người ta thuộc phe Đức Giêsu hay chống lại Ngài. Thuộc về Ngài, người ta thu tích, còn chống lại Ngài, tức là phá đổ. Đó là điểm tôi coi là cốt cán, vì nhờ quyền lực của bóng tối, người ta cũng có thể chữa bệnh. Để tránh lẫn lộn tuyệt đối, cần phải từ bỏ mọi tiếp xúc các môn phù phép ấy, các thứ bùa ngải, pháp thuật, chiêu hồn, và tất cả những gì tiếm đoạt vai trò của Thiên Chúa.
Chương 8. Năm lá thư. Trong chương trình này, tôi muốn trích vài đoạn từ những lá thư sau cùng mà tôi gửi đến gia đình, họ hàng và bạn bè. Những trang này sẽ cho thấy tổng quát tinh thần rao giảng tin mừng của chúng tôi trong những năm gần nhất. Sanchez, ngày 30 tháng 12 năm 1980. Ba má và các bạn thân yêu. Tôi muốn kể vài mẫu chuyện về cuộc hành trình sang Phi Châu, Cameroon và Senegal. Tôi khởi hành từ San Domingo ngày 4 tháng 12. Sau 18 giờ bay, tôi đến Cameroon hồi 7 giờ tối. Quá mệt mỏi. Lúc ấy, tôi chỉ mong chóng được nằm nghỉ trên một chiếc giường êm ấm.
Chúa cầu tạ ơn, con muốn dâng lên trọn tấm lòng một tình hồng đơn sơ, tim mang bao ước mơ, càng tạ tình yêu của Chúa thương giữ con qua muôn nẻo đường. Bàn tay Chúa dẫn đưa, con nào biết đáp sao cho vừa. Ôi tình yêu của Chúa thương con suốt một đời, tìm con nào hiểu thấu tình thương quá cao sâu. Trong phút giây nguyện rồi, con cúi đầu phục bái, con xin luôn yêu Ngài, yêu mãi chẳng hề phai.
Con xin luôn yêu Ngài, chẳng hề phai.
Dâng Chúa muôn lời kinh, con muốn dâng lên trọn tâm tình, hòa ngàn lời tôn vinh theo câu kinh ngát bay. Càng tạ tình yêu của Chúa thương giữ con qua bao tháng ngày, dù lòng con đổi thay nhưng tình Chúa vẫn luôn đong đầy. Ôi tình yêu của Chúa thương con suốt một đời, tìm con nào hiểu thấu tình thương quá cao sâu. Trong phút giây nguyện rồi, con cúi đầu phục bái, con xin luôn yêu Ngài, yêu mãi chẳng hề phai. thương Chúa trọn đời con, xin Chúa thương ban muôn phúc lành để đường đời gian nguy con an tâm bước đi. Chọn một đời con phó thác theo Chúa đi qua muôn nẻo đường, truyền tin vui khắp nơi đầy tình Chúa yêu thương muôn đời. Ôi tình yêu của Chúa thương con suốt một đời, tìm con nào hiểu thấu tình thương quá cao sâu. Trong phút giây nguyện dày con cúi đầu vung vai, con xin luôn yêu Ngài, yêu mãi chẳng hề phai. Trong phút giây nguyện dày con cúi đầu vung vai, con xin luôn yêu Ngài, yêu mãi chẳng hề phai.
Qua lời nguyện xin ơn giải thoát, chúng ta nhận thấy rõ nhất quyền lực lời cầu bầu của Đức Mẹ, để Chúa Giêsu bẻ gãy những xiềng xích nô lệ, trói buộc những ai bị áp chế bởi tội hoặc bởi bất cứ ức chế hay ám ảnh nào của kẻ thù. Trong nhiều trường hợp, chúng tôi đã thấy chàng hạt mân côi rất có hiệu lực. Chị Yolanda lại kể thêm một chứng minh nữa.
Một hôm, người ta dẫn đến tiệm chúng tôi một người bị ức chế. Người ấy phát ra những tiếng kỳ dị và đã hóa cầm điếc. Hơn nữa, 8 ngày qua, anh không ăn uống gì. Trước trường hợp trầm trọng ấy, tôi thoái thác rằng chồng tôi không có ở nhà và đề nghị họ lúc khác trở lại. Nói thế để tôi tránh cầu nguyện cho một trường hợp rất khó khăn mà tôi cảm thấy bất lực. Nhưng chính lúc ấy, tôi nghe thấy một tiếng nói bên trong.
Yolanda, con chữa bệnh hay ta chữa?
Hiểu ý Chúa, tôi xin lỗi Chúa và nhìn nhận chính Chúa là đấng duy nhất chữa lành. Ngay tức khắc, chúng tôi cùng nhau cầu nguyện. Người ấy quỳ gối và thoạt, khi tôi đặt hai tay lên trên anh bắt đầu la lên và nắm chặt hai tay tôi. Tôi xúc động quá, không biết làm gì, nói gì nữa. Chỉ còn một lời thoát ra từ tim tôi, đó là kinh kính mừng. Vừa bắt đầu kinh, tôi thấy anh mất dần sức hung bạo. Và khi đọc đến câu, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, thì anh ấy cũng cầu nguyện với tôi. Cuối cùng, anh được bình an và đơn sơ nói.
Dọn bữa cho tôi ăn, tôi đói quá.
Quả thật, Đức Trinh Nữ Maria cầu bầu rất thần thế trước mặt con mẹ. Với sức mạnh của tình thương, đó là điều chúng tôi đã học và nhận định được qua kinh nghiệm hơn là nhờ thần học. Nhờ phó thác. Chúng ta cầu xin, nhưng không thể ép buộc Thiên Chúa.
Người làm được cho ta hơn ngàn trùng những điều ta cầu xin hay tưởng nghĩ.
Người có một chương trình còn ngàn lần đẹp hơn chương trình của ta. Người có thể chữa lành ta hoàn toàn, trọn vẹn. Điều này chắc chắn sẽ xảy ra ngày ta bước vào trong cuộc sống vĩnh hằng. Ở đó không có nước mắt, kêu gào, tang tóc và sự chết. Vì thế, tín thác trong tay Cha nhân lành phải là thái độ căn bản của ta. Chính sự phó thác, tự nó, là một ơn sủng bao la rồi. Ai thật lòng phó thác nơi Chúa, người đó tìm được sự bình an sâu thẳm mà thế gian không thể ban. Tôi rất thích giới thiệu lời nguyện của Cha Jacques de Foucault.
Lạy Cha, con phó thác mình con cho Cha. Xin cứ làm nơi con điều gì Cha muốn. Dù Cha làm gì cho con cũng xin cảm tạ. Miễn là ý Cha được thể hiện nơi con và nơi tất cả các tạo vật của Cha. Lạy Cha, con không ước mong gì khác ngoài Cha. Con phó dâng linh hồn trong tay Cha. Con dâng nó cho Cha với tất cả tình yêu của trái tim con, bởi vì con yêu mến Cha. Và bởi nhu cầu thương yêu trong con, xin dâng mình con cho Cha. Xin phó thác trọn vẹn thân con trong tay Cha, với tất cả niềm cậy trông không bờ bến, bởi vì Ngài là Cha của con.
Sự phó thác này kèm với lời ngợi khen sẽ đạt được những ơn chữa lành thể xác và tâm hồn mà chúng ta không tưởng tượng trước được. Lời nguyện diễn tả sự phó thác và lòng tin nhiều nhất không phải là lời nguyện xin ơn, nhưng là lời ngợi khen. Ngợi khen Chúa luôn luôn và khắp nơi. Có hàng vạn người làm chứng về quyền năng phát sinh từ sự ngợi khen trong cuộc sống của họ. Điều người ta không nhận được bằng cầu xin sẽ luôn nhận được bằng ngợi khen. Rất nhiều người đã cầu xin, van nài và mong đợi được chữa lành, nhưng chỉ được khi họ phó mình thật lòng, vô điều kiện vào tay Cha đầy lòng thương xót. Nhưng cũng đừng tính toán rằng tôi cầu xin mãi không được, vậy tôi phó thác chắc sẽ đạt được. Như thế, ta biến việc phó thác thành một mưu kế hay một phương thế rồi. Và sự phó thác như thế không còn là vô điều kiện nữa, vì đã có ý vụ lợi. Đây là một chứng minh.
Tôi bị loét nội thương từ 4 năm qua, nhưng đến cuối tháng 6 năm 1981, tôi phải tức tốc chạy đến bệnh viện, vì nó vỡ ra và chảy máu rất nhiều. Sau 3 ngày, tôi xuất viện. Một bác sĩ chuyên khoa nội tạng cho tôi một toa thuốc và một cách thức ăn uống theo giờ giấc nhất định. Tôi uống thuốc, xong vì luôn đi đây đó để rao giảng lời Chúa, nên không giữ được cách thức ăn uống đúng cách. Vì lý do ấy, một năm sau, căn bệnh tái phát, tôi lại vào bệnh viện. Và người ta rọi kiếng nội chẩn cho tôi ngày 26 tháng 5 năm 1982. Họ khám phá ra 4 vết loét thượng vị và 1 vết loét tá tràng, 1 chứng sưng dạ dày và 1 chứng sa ruột già. Bác sĩ bảo tôi cần phải được giải phẫu và phải dành 1 tuần lễ để cuộc giải phẫu được tiến hành thư thả. Tôi ra về, nhưng đêm đó máu chảy ra nhiều. Tôi rất lo lắng, e sợ phải nằm nhà thương để mổ. Nhưng vấn đề sâu xa hơn nữa là vấn đề đức tin. Tôi hơi buồn và một chút thất vọng đối với Chúa.
Thú thật là tôi cảm thấy bị Chúa bỏ rơi. Thay vì cầu nguyện, tôi lại trách móc Chúa rằng:
Lạy Chúa, thật tình là con không hiểu Chúa nữa. Chúa biết, vì phải đi hết thành này đến xứ nọ để rao giảng lời Chúa, mà con không thể giữ được chế độ ăn uống kiêng buộc. Chúa biết là trong những kỳ tĩnh tâm, cũng như hội thảo, người ta không có giờ để ăn uống đúng bữa. Chúa biết là con không thể làm đúng như các bác sĩ đã căn dặn. Còn Chúa có thể chữa con lành, để con tiếp tục rao giảng lời Chúa. Vậy mà Chúa hãy xem, Chúa đối xử với con như thế này sao?
Và lúc ấy tôi nghe rõ tiếng Chúa nói với tôi.
Tại sao con sợ đêm tối sẽ đưa con tới một ngày mới?
Lời ấy là thần khí và sự sống đối với tôi. Thế là tôi tin vào Chúa và phó thác vô điều kiện. Mặc cho chương trình Chúa sắp đặt, trên đời tôi thế nào tùy Ngài, cho đến chết. Khỏi bệnh hay không, đối với tôi, không còn quan trọng nữa. Duy ý muốn của Chúa trên tôi là điều đáng kể mà thôi. Cái gì xảy đến cũng được. Tôi đang ở trong tay Chúa, tùy thuộc Chúa. Tôi ký tên trên giấy trắng, để mặc Chúa muốn làm gì thì làm về tôi, tùy ý Ngài. Đường lối Ngài tốt đẹp hơn đường lối của tôi vô ngần. Dù trong tâm tối, song tôi biết chắc trong niềm tin rằng bình minh báo hiệu, một tạo thành mới đang chờ đợi tôi. Thế là tôi đi ngủ lại và an giấc trong bình an, thanh thản hoàn toàn. Lúc ấy, tôi thấy là đã làm được một việc gì đó trong đời mình. Vài tuần sau, tôi cảm thấy mình hoàn toàn khỏe mạnh. Đến nỗi tôi bỏ không uống thuốc nữa, cũng chẳng cần lo giữ chế độ kiêng khem. 6 tháng sau, tôi đi giảng một kỳ cấm phòng ở Houston. Tôi nhớ lại rằng Chúa đòi tôi một hành vi tín thác, mà ra đi không một xu trong túi, và hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa. Song vì muốn lợi dụng cơ hội để nhờ khám nghiệm tổng quát lại bệnh bao tử của tôi ở lại, nhưng Chúa đã mạnh hơn tôi, và tôi phó mình hoàn toàn vào các lời Chúa hứa. Thật là điều quá sức tưởng tượng. Chúa đã lo liệu cho tôi tất cả phí tổn cho cuộc hành trình, cũng như cho các cuộc khám nghiệm tại trung tâm khoa nội tạng. Cuối cùng bác sĩ nói điều tôi đã biết trước.
Anh không cần phải giải phẫu nữa, các vết loét đã đóng sẹo hết cả rồi.
Tôi trở về Mexico sung sướng vì nhận thấy một lần nữa rằng
ai phó mình trong tay Cha đầy thương yêu sẽ không phải thiếu thốn sự gì.
Từ đó đến nay đã 3 năm, tôi hoàn toàn khỏe mạnh, không cần một liều thuốc nào và ăn uống đủ thứ. Nhờ cầu nguyện trong tiếng lạ. Cầu nguyện trong tiếng lạ là điều tuyệt vời.
Vì ta không biết cầu xin thế nào cho phải, Thánh Thần đến trợ giúp sự yếu hèn của ta và chuyển cầu cho ta bằng những tiếng rên khôn tả.
Đây không phải là lúc biện hộ cho đặc sủng nói tiếng lạ. Đó là một thực tại trong hội thánh ngày nay. Tôi chỉ muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình. Tôi đã thấy nhiều cuộc chữa lành nhờ cầu nguyện trong tiếng lạ hơn là cầu nguyện thông thường. Một hôm, người ta mời tôi dự một chương trình phát hình ở Bogota thuộc Colombia. Họ mời tôi cầu nguyện cho các bệnh nhân. Kỳ lạ nhất là chương trình ấy chỉ dài 1 phút. Vì thế, buổi phát hình ấy gọi là 1 phút của Thiên Chúa. Thấy có vẻ quá ngắn, nên tôi đòi hỏi.
Các ông dành 3 phút để quảng cáo nhãn hiệu rượu bia, thế mà chỉ cho tôi 1 phút để nói về Chúa.
Tôi bắt đầu phút phát hình, và vì thời giờ quá ngắn, nên tôi cầu nguyện cách vội vã. Xong lời nguyện, tôi mở mắt nhìn đồng hồ, thấy còn 30 giây, dài khủng khiếp này. Tôi liền cầu nguyện trong tiếng lạ trước ống kính thu hình. Theo lời kể của cha Diego Jaramillo, một vị giảng thuyết rất có đặc sủng, thì nhiều người đã được chữa lành bệnh trong dịp đó. Cầu nguyện trong tiếng lạ làm cho lời thông chi và sự biện phân đặc sủng dễ xảy ra hơn. Chính khi chúng ta sẵn sàng cho Chúa thì Chúa sẽ sử dụng chúng ta. Bởi lúc đó chúng ta hoàn toàn phó mình trong tay Chúa. Trong kỳ hội nghị đặc sủng lần thứ hai ở Montreal, người ta xin tôi cầu nguyện cho bệnh nhân. Có đến 50.000 người dự thánh lễ, và buổi ấy sẽ được phát hình đi. Tôi cầu nguyện rất nhiều bằng tiếng lạ, và các lời chí chi đến với tôi thế nào, tôi truyền đi như vậy. Đây là một trong các lời ấy.
Có một bà mẹ đang ngồi trước máy truyền hình tại nhà. Bà đau mắt nên không thấy gì cả. Giờ đây, Chúa khởi sự chữa mắt cho bà.
Cuối thánh lễ, một linh mục vốn tín nhiệm tôi đến gần và nói:
Cha có điên không? Làm sao cha có thể loan báo trước 50.000 người đang có mặt đây về một bà mù đang ngồi trước máy truyền hình ở nhà?
Lời chất vấn của linh mục ấy quá hợp lý, làm tôi không biết trả lời sao cả. Nhưng ngày hôm sau, tôi về thăm gia đình tôi ở cách Montreal 200 cây số. Khi đến nơi, có người nói với tôi:
Cha ơi, gần đây là nhà của bà mù mắt đã được chữa lành trước tivi.
Tôi quá vui mừng đến nỗi muốn đến thăm bà ấy ngay. Tên bà là Joseph Edmund Poulin, 74 tuổi, võng mạc bà bị hư. Sau một thời gian chữa trị chuyên khoa, các bác sĩ quả quyết là bệnh này sẽ tăng triển và vô phương chữa lành. Một người bạn gợi ý cho bà đến ngồi trước máy truyền hình. Đang khi thánh lễ cầu cho bệnh nhân cử hành tại đại hội ở Montreal, hôm qua, khi tôi nói lời thông chi ở đó, thì ở đây bà cảm thấy một luồng khí nóng ran nơi mắt. Tôi hỏi bà có thể đọc sách được không? Bà nói không. Tôi nói tiếp:
Thiên Chúa không làm việc nửa chừng. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện để bà có thể đọc được lời của Chúa.
Ba hôm sau, bà điện thoại cho tôi để báo một tin vui. Bà đã đọc được Kinh Thánh. Đặc sủng nói tiếng lạ chuẩn bị cho tôi thông chia từ nơi Chúa điều Ngài đang thực hiện.
Bởi từ bỏ Satan. Khi lệ thuộc quyền lực của tối tăm, người ta cản ngăn hoạt động cứu chữa của Thiên Chúa. Vì thế, phải từ bỏ minh bạch mọi thứ, thông giao với tà ma hay bất cứ hình thức nào như thông thần, đồng bóng, ma thuật, bói toán, cầu cơ, bùa ngải và mọi loại mê tín dị đoan khác. Không thể làm tôi hai chủ, cũng không thể thuộc quyền hai chủ ấy cùng một chặt. Người ta thuộc phe Đức Giêsu hay chống lại Ngài. Thuộc về Ngài, người ta thu tích, còn chống lại Ngài, tức là phá đổ. Đó là điểm tôi coi là cốt cán, vì nhờ quyền lực của bóng tối, người ta cũng có thể chữa bệnh. Để tránh lẫn lộn tuyệt đối, cần phải từ bỏ mọi tiếp xúc các môn phù phép ấy, các thứ bùa ngải, pháp thuật, chiêu hồn, và tất cả những gì tiếm đoạt vai trò của Thiên Chúa.
Chương 8. Năm lá thư. Trong chương trình này, tôi muốn trích vài đoạn từ những lá thư sau cùng mà tôi gửi đến gia đình, họ hàng và bạn bè.
những trang này sẽ cho thấy tổng quát tinh thần rao giảng tin mừng của chúng tôi trong những năm gần nhất. Sanchez, ngày 30 tháng 12 năm 1980. Ba má và các bạn thân yêu, tôi muốn kể vài mẫu chuyện về cuộc hành trình sang Phi Châu, Cameroon và Senegal. Tôi khởi hành từ San Domingo ngày 4 tháng 12. Sau 18 giờ bay, tôi đến Cameroon hồi 7 giờ tối. Quá mệt mỏi. Lúc ấy, tôi chỉ mong chóng được nằm nghỉ trên một chiếc giường êm ấm. Năm nay, tôi đã làm chứng nhân cho Chúa Kitô phục sinh ở cả năm châu. Bỏ qua cả ngàn điều quan trọng, tôi chỉ muốn nói về chuyện sau đây. Sau những buổi hội thảo đại kết tại Thụy Sĩ, tôi đến Lisieux, Marseille và Paris-le-Monial. Rồi tôi trở về Dominicana để đến dự cuộc tĩnh tâm linh mục ở Ceja, Colombia, và cuối cùng đến cuộc tĩnh tâm ở Monterrey, Mexico. Ở đó xảy đến cho tôi một chuyện rất ngộ nghĩnh. Giấy thông hành của tôi đã hết hạn. Tôi gửi đến tòa đại sứ Canada ở Caracas, nước Venezuela, để xin gia hạn. Ngày đi Mexico của tôi đã gần kề mà giấy thông hành chưa có. Trước hôm lên đường, tôi điện thoại đến Caracas thì được trả lời là họ đã gửi cho tôi rồi. Chúng tôi chẳng còn biết làm gì ngoài việc kiên nhẫn chờ giấy đến. Trưa hôm đó, người ta điện thoại cho tôi từ Monterrey, bên Mexico, và hỏi tôi chuyến bay cùng giờ cất cánh. Tôi báo với họ là ekip của tôi sẽ đến, nhưng không có tôi, vì tôi chưa được giấy thông hành. Họ vô cùng bối rối, vì tất cả đã được chuẩn bị để đón 14.000 người tham dự. Họ hứa với tôi là sẽ thức đêm cầu nguyện và trao phó việc đó cho Chúa. Hôm sau, tôi ra sân bay mà không có giấy thông hành. Tôi nói với ông giám đốc sở di trú là một người Canada có thể vào Hoa Kỳ với một bằng lái xe. Máy bay sẽ đáp tạm ở Miami trước khi bay đến Mexico. Ông bảo tôi,
nếu hãng hàng không Eastern dám nhận cha lên phi cơ của họ, thì tôi để cha đi.
Tôi quay sang hỏi nhân viên hãng Eastern. Người ấy nói,
nếu sở di trú cho phép cha đi, thì chúng tôi sẽ cho cha lên máy bay.
Tôi nguyện xin với Chúa.
Lạy Chúa, chính Chúa sẽ nhận lấy tất cả mọi cái liều lĩnh.
Và tôi lên phi cơ đi Miami. Đến nơi, mọi người đều xuất trình giấy thông hành, hộ chiếu và giấy phép di trú. Còn tôi chỉ đưa bằng lái xe. Nhân viên quan thuế hỏi tôi,
cái gì đây? Bằng lái xe, tôi chỉ có thế thôi. Một người Canada có thể vào Hoa Kỳ với giấy này mà.
Ông thông cảm cho tôi qua. Trước khi tiếp tục chuyến bay đi Mexico, viên chức sở di trú rất thông thạo mọi luật lệ nói với tôi cách giận dữ.
Cha không thể đi Mexico, cũng như bất cứ nơi nào khác với các giấy này. Cũng không thể ở lại Miami. Giấy ấy vô giá trị. Bất cứ ai cũng có thể xin được bằng lái xe ở Canada. Và việc đó không có nghĩa là họ là người Canada. Người ta đến Hoa Kỳ với giấy căn cước, chứ không với bằng lái xe. Không bao giờ người ta sẽ cho cha vào Mexico. Người ta sẽ bắt cha trở về.
Hóa ra tôi đã đưa lộn bằng lái xe thay vì thẻ căn cước. Đội ơn Chúa, thế là tôi có thể đi được. Nhưng đến Mexico thì một vấn đề khác xảy ra cũng trầm trọng không kém. Lúc ấy tôi cầu nguyện:
Chúa ơi, Chúa hãy bịt mắt anh nhân viên này để anh ấy không thấy những gì con thiếu.
Nhân viên kiểm soát đang uống cà phê lờ đễnh, anh ta đang nói chuyện với một người bạn nên không nhìn đến giấy tờ của tôi. Anh đóng dấu trên giấy xuất trình. Thế là tôi được vào Mexico. Ở đây Chúa bịt mắt nhân viên sở di trú. Còn trong kỳ cấm phòng, Ngài đã mở mắt cho một người đàn bà bị mù từ 5 năm. Chúa là vị Chúa tể làm được tất cả những điều không có thể. Sau cuộc giảng cấm phòng ở Monterrey, chúng tôi đã cử hành một thánh lễ cầu nguyện cho bệnh nhân ngoài trời. Trong khuôn viên của thánh đường, bàn thờ được đặt giữa 6.000 người bị ướt sũng vì mưa không dứt. Sau khi rước lễ, Chúa chữa một ông bị câm từ vài năm do một cơn tai biến mạch máu não. Chúa đã mở lưỡi cho ông và ông đã kêu to:
Vinh quang Thiên Chúa! Vinh quang Thiên Chúa!
Những người quen biết ông từ trước thấy vậy, thảy đều sững sờ. Sau đó, họ đưa ông lên máy vi âm để ông làm chứng. Hai người què cũng được lành, họ đứng dậy và bước đi. Một trong hai người lên giảng đài làm chứng. Đang khi cha sở khóc xúc động, nhiều linh mục đồng tế với chúng tôi cũng xúc động ứa lệ. Tôi cười hân hoan và reo lên:
Anh chị em và mọi người thấy đó, Chúa Giêsu đang sống.
Đó là tóm tắt một vài hoạt động của tôi trong năm nay. Các bạn sắp bảo rằng tôi chỉ thích nói về các cuộc tĩnh tâm thôi. Đúng vậy, chính đó là tâm tư, là ơn gọi của tôi, sống để cao rao khắp nơi tình thương và lòng từ bi của thánh tâm Chúa Giêsu.
La Romana, ngày 10 tháng 12 năm 1982. Cha mẹ và các bạn thân yêu, ước mong tất cả đều mạnh khỏe và tràn đầy niềm vui của Chúa. Phần tôi chưa bao giờ mạnh khỏe như bây giờ và sung sướng đem chính sức khỏe mà Chúa đã trả lại cho tôi cách đây 10 năm để phục vụ cho việc rao giảng tin mừng. Tôi còn dự tính sẽ viết cuốn sách nhỏ về các lời chứng. Trong đó, tôi sẽ thuật lại những gì tôi thấy suốt 10 năm làm việc tông đồ trong phong trào canh tân. Tôi không biết có giờ viết cuốn sách ấy không. Nhưng ý tưởng ấy cứ luôn quanh đi quẩn lại trong đầu tôi. Tôi sẽ thử viết và có thể đề tựa là Chúa Giêsu đã làm cho tôi thành một chứng nhân. Cuối tháng 11, tôi từ Polynesia thuộc Pháp trở về. Đó là một trong những cuộc hành trình đẹp nhất của đời tôi. Chưa bao giờ tôi gặp một dân tộc dễ mến và sẵn sàng đón nhận lời Chúa như thế. Ở đây, tôi đã trải qua một giai đoạn rao giảng tin mừng đầy vui mừng và đầy phúc lộc.
Để các bạn hình dung được sự đón tiếp của dân chúng, tôi chỉ kể ra đây lần đến phi cảng Tahiti lúc 2 giờ sáng. Sau 16 giờ bay từ San Domingo, gấp đôi giờ bay từ San Domingo tới Paris. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy ít nhất 200 thành viên của phong trào canh tân đã đợi ở phi cảng. Họ đến đón tôi vào buổi sáng sớm tinh mơ đó với những vòng hoa, những chiếc hôn và những bài ca. Họ hát bài Alabare cách nhiệt tình. Họ choàng lên tôi nhiều vòng hoa đến che kín cả mắt. Phải chi tôi có cái cổ dài như lạc đà. Hai ngày sau, chúng tôi khởi sự đại hội lần thứ nhất cho thành phần lãnh đạo phong trào Kinh Tân. Họ từ nhiều đảo của Polynesia đến. Trong cuộc tĩnh tâm thứ nhất, nói tiếng Pháp này, có tới 220 người dự. Có những người ở những hòn đảo xa hơn, phải đi tàu mất 3 hôm để dự 5 ngày tĩnh tâm. Qua đó tôi nhận thấy tinh thần hy sinh của họ rất cao. Chẳng lạ gì khi họ được Chúa chúc phúc dồi dào. Cách nào đó tôi được sống lại những biến cố giống như ở Pimante năm 1975.
Các vị thừa sai đầu tiên đã đến truyền giáo ở Polynesia thuộc Pháp vào năm 1834. Năm nay, dịp mừng lễ kỷ niệm 150 năm truyền giáo, người ta tổ chức các cuộc tĩnh tâm rao giảng tin mừng cho cả địa phận. Những cuộc tĩnh tâm đặc sủng của chúng tôi cũng là một trong chương trình chung ấy. Lòng quảng đại của dân chúng biểu lộ bằng muôn ngàn cách. Chưa bao giờ tôi nhận được nhiều quà như ở đây: 18 áo sơ mi, 2 đôi giày, 1 bộ đồ lớn màu xanh rất lịch sự. Khi tôi sắp rời nơi đó, không có vali nào chứa hết các thứ ấy. Thế là Cộng đoàn Công giáo gốc Hoa biếu tôi một cái vali lớn và đẹp chưa từng thấy, để xếp quà biếu vào. Tôi đã mang quá định mức 25 ký khi lên phi cơ, mà người ta không bắt trả thêm một xu cước phí nào. Chắc tôi không dễ quên dân chúng ở Tahiti, cũng như ở các đảo mà tôi đã đến để rao báo tin mừng gần một tháng trời. Toàn những tâm hồn cởi mở trước lời Chúa.
Sau khi giảng tại hai đảo khác, thăm viếng nhiều cộng đoàn nữ tu và bệnh nhân phong cùi, cùng với họ dâng thánh lễ, rồi gặp gỡ các tu sĩ thừa sai. Tuần cuối cùng, tôi giảng một bài vào buổi chiều và dâng lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân. Chiều nào cũng có từ 3.000 đến 5.000 người dự. Thay vì bài giảng, thì những bệnh nhân đã được Chúa chữa khỏi ngày hôm trước lên tiếng làm chứng. Lời chứng gây cho tôi ấn tượng mạnh nhất là trường hợp người đuôi hẳn một mắt, còn mắt kia nhìn được lờ mờ vì anh ta sắp đi mổ. Trong thánh lễ cầu cho bệnh nhân, vào chính lúc dâng mình thánh, anh thấy một ánh sáng lớn trong nhà thờ và mắt anh ta mở ra, anh được lành. Nếu lúc đến người ta choàng hoa cho tôi, thì lúc đi họ choàng đủ thứ vỏ sò. Khi đeo những thứ đó lên máy bay, chúng khua thành tiếng động lỗ ngốn, làm mọi người hành khách trên đó đều cười rộ. Tôi đã chia sẻ các món quà ấy cho những tín hữu trong họ đạo của mình. Thật là một cảnh tượng vui mắt khi nhìn những người dân miền Caribe mặc quần áo và đeo những vòng xuyến của dân miền Polynesia. La Romana ngày 25 tháng 10 năm 1983. Cha mẹ và các bạn thân mến, tôi vừa từ Nam Tư về và hết lòng mong muốn chào thăm tất cả. Cầu mong mọi người vẫn bình an và được vui mừng trong Chúa. Tôi nghĩ mình không được phép lặng im sau khi đã thấy những điều trong cuộc hành trình dài loan báo tin mừng. Bắt đầu ngày 18 tháng 8 năm 1983 và kết thúc vào ngày 15 tháng 10, ngày lễ Thánh Teresa thành Avila. Ngày 18 tháng 8, tôi đến Pháp để dự cuộc họp mặt của những cộng đoàn canh tân đặc sủng Pháp tổ chức tại Aix, gồm 4.000 người cùng dự một tuần lễ cầu nguyện. Suy nghĩ và học hỏi trong niềm vui của Chúa, thật là một cuộc họp mặt tốt đẹp và tràn đầy phúc lộc.
Từ đó, tôi sang Nam Tư, đồng hành với tôi có cha Pierre Rancourt, người Quebec, và bác sĩ Philippe Matre, phó tế phụ trách cộng đoàn đặc sủng sư tử Juda tại Pháp. Căn cứ vào những chứng từ và những hoa quả biểu lộ tính xác thực, thì Đức Trinh Nữ đã hiện ra ở Mễ Du, nước Nam Tư, truyền một sứ điệp kêu gọi hòa bình, ăn năn thống hối và cầu nguyện. Có điều chắc chắn là họ đạo của cha Tomisla Flasik đã trở thành một trung tâm đức tin và hành hương. Ở đó có rất nhiều cuộc trở lại.
Chúng tôi đến Mễ Du trước thánh lễ 7 giờ chiều thứ ba. Cha Tomislo mời chúng tôi đồng tế với ngài. Có hơn 3.000 người đến dự thánh lễ. 12 linh mục ngồi ngoài trời đang giải tội cho hàng dãy dài những hối nhân. Đó chỉ là một buổi tối bình thường, còn thứ bảy và chủ nhật thường lên tới 7-8.000 người suốt 2 năm nay. Cuối lễ, cha Tomislo nói với tôi:
dù hôm nay chưa bắt đầu cuộc cấm phòng, nhưng đã có nhiều khách hành hương bệnh tật. Cha có muốn hướng dẫn một buổi cầu nguyện cho họ không?
Tôi vui mừng chấp nhận và nhờ một linh mục thông dịch lời cầu nguyện của tôi sang tiếng bản xứ. Ngay đêm đầu tiên ấy, Chúa đã khởi sự chữa lành bệnh nhân. Họ lên làm chứng liền sau thánh lễ. Hôm sau, người ta kéo đến ít nhất 8.000 người. Tin đồn những việc chữa lành lan đi mau chóng, và điều ấy gây lo ngại cho các cơ quan nội vụ. Chúng tôi đã cầu nguyện, và Chúa chữa nhiều người được hỏi qua lời chứng của họ. Đêm thứ năm, có đến 15.000 người kéo đến, trong khi chúng tôi đang ở trong tù.
Chuyện đó xảy đến thế này. Ban sáng, chúng tôi giảng cho nhóm bạn trẻ và cầu nguyện cho họ được thanh tẩy trong thánh thần. Tất cả đều được Chúa chúc phúc. Một số khác được ơn nói tiếng lạ và một bầu khí bình an, vui mừng ngự trị trong cộng đoàn. Sau đó, chúng tôi về nhà xứ dùng cơm trưa. Cuối buổi, 3 nhân viên đến đưa lệnh bắt chúng tôi, buộc chúng tôi cầm giấy thông hành theo họ để được thẩm vấn. Chúng tôi bị nhốt. Chúng tôi bị đưa đến thị trấn Sitlak, cách đó khoảng 7 cây số. Dẫn ra trước tòa án, chúng tôi bị kết tội phá rối trị an tại Nam Tư và rao giảng không có phép của chính quyền. Họ nhốt chúng tôi vào một phòng nhỏ đợi điều tra thêm. Cũng may tôi không đến Nam Tư một mình, nên cả 3 chúng tôi đều bị giam chung. Cũng là một điều hay. Chúng tôi ở đó suốt buổi chiều. Thời gian trôi đi, chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Khoảng 5 giờ chiều, thời tiết quá nóng. Chúng tôi hỏi xin nước uống, nhưng được trả lời không có nước.
Ngày hôm trước, chúng tôi ăn chay, chỉ dùng bánh mì và nước lạnh để cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Đó là thói quen của các linh mục, nữ tu và các nhóm cầu nguyện tại Mễ Du thực hành mỗi ngày thứ tư. Tôi thầm đợi đến ngày thứ năm sẽ ăn uống bình thường trở lại. Nhưng đến ngày thứ năm, tôi cũng chẳng có một mẩu bánh mì và ly nước lạnh. Giờ lần chuỗi tại xứ đạo Mễ Du. Trong tù, chúng tôi cũng tham dự với họ và kết thúc bằng bài hát Salve Regina. Một viên cảnh sát giận dữ bước vào và ra lệnh chúng tôi phải im lặng. Tôi không biết rằng người tù bị cấm ca hát, nhưng tôi nghĩ rằng anh ta bực mình vì thấy chúng tôi vui sướng và bình an. Trên tường có treo một bức ảnh lớn của Chủ tịch Tito. Tôi nhờ cha Pierre Rancourt chụp giùm tôi một tấm hình để làm kỷ niệm chuyến thăm Nam Tư này
tôi đứng mỉm cười và một tay đang chỉ vào tấm hình Tito như để nói rằng
chính ông này phạm tội.
Khi đèn máy chụp hình vừa nhá sáng thì cảnh sát chạy ngay tới. Họ rất giận dữ và ra lệnh cho tôi phải đưa máy hình cho họ. Tôi run rẩy như một cậu bé làm lỗi. Tôi bật mở máy hình ra cho phim bị hư, để tránh nguy hiểm và để tình thế đừng tồi tệ thêm. Sau khi lục soát các vali, họ cho chúng tôi 24 giờ để rời khỏi nước. Bằng không, chúng tôi sẽ bị tống giam lại.
Hôm sau, chào từ biệt các linh mục, tu sĩ đã đối xử rất tử tế và tỏ ra rất buồn vì thấy chúng tôi bị trục xuất như thế. Chúng tôi lên taxi đi Gia La, cách đó 350 cây số. Có hai phụ nữ người Mỹ đi hành hương đã cho chúng tôi 150 đô la để trả tiền taxi. Ở Gia La, thành phố du lịch nằm trên bờ biển Adriatic. Chúng tôi đáp chuyến bay 9 giờ tối đến Rimini, Ý vào 6 giờ sáng hôm sau. Từ đó lên xe lửa đi Milan. Đến chiều, phi cơ chúng tôi tới Paris vừa lúc ăn tối. Chúng tôi đã phải mất 2 ngày từ Nam Tư trở về, vì hôm ấy không có cách nào để lấy vé máy bay được. Tin mừng đã nói đúng, khi hứa cho chúng tôi được gấp trăm, và cả sự bắt bớ vì danh Đức Giê-xu. Trong thư sau, tôi sẽ kể cho tất cả nghe những cuộc phiêu lưu tại Congo, dịp chúng tôi đến đó để mừng kỷ niệm Bách Chu Niên truyền giáo. Nguyện Chúa chúc phúc cho ba mẹ và các bạn.
La Romana ngày 15 tháng 11 năm 1983. Cha mẹ và các bạn thân mến, đây là trình thuật chuyến đi Phi Châu của tôi, với một số điều kỳ lạ mà mắt tôi đã thấy. Đêm 19 tháng 11, tôi từ Paris sang Phi Châu. Tôi sẽ phải giảng ở Congo 15 ngày, và sau đó 5 ngày ở Zaire, xưa là Congo Bỉ. Sáng 20 tháng 11, tôi đến Kinshasa, thủ đô của Zaire, và được các cha dòng tên đón tiếp nồng hậu, nhất là cha Guy Verhagen, phụ tá điều hành về cộng đoàn đặc sủng ở Kinshasa. Cha đã mời tôi đến giảng tĩnh tâm cho thành phần nòng cốt của cộng đoàn ấy. Sau chuyến bay 8 tiếng, tôi nghỉ ngơi một chút, rồi đến Đại sứ quán Congo xin hộ chiếu. Ngày hôm sau, tôi đáp tàu thủy đi Kinshasa để đến Brazzaville, thủ đô nước Congo, chỉ mất vỏn vẹn 10 phút. Lúc đến Congo, tôi đi ngay Linzolo, trung tâm hành hương kính Đức Mẹ, cách Brazzaville 20 cây số. Ở đây sẽ khai mạc buổi cấm phòng đầu tiên trên 3.500 người đang ở ngoài trời chờ đợi cuộc tĩnh tâm 4 ngày. Sau khi chào thăm cha Ernesto Combe, vị điều hành trung tâm, chúng tôi bắt đầu đề tài tĩnh tâm, lòng tin vào lời Thiên Chúa.
Một quang cảnh thật cảm động, khi thấy hàng ngàn con người ngồi trên chiếu hay ghế đầu, chăm chú nghe lời Thiên Chúa. Đây thật là một cuộc đại truyền giáo bình dân, và dịp Bách Chu Niên truyền giáo, và đồng thời kỷ niệm 10 năm của phong trào canh tân ở Congo. tôi giảng sáng 2 bài, chiều 1 bài, đoạn dâng thánh lễ, trong đó có thuyết giảng và cầu nguyện cho bệnh nhân. Chiều tối, chúng tôi còn có một buổi họp lớn, cầu nguyện đặc sủng cho bệnh nhân. Kèm theo mọi biểu thị về thần khí mà Chúa muốn ban cho chúng tôi. Một chiều nọ, chúng tôi lại chầu mình thánh, đặt trên bàn thờ ngoài trời, gần hang đá Đức Mẹ. Từ 9 giờ đến nửa đêm, cầu nguyện tự do, hát thánh ca và giảng dạy. Ở Congo, tôi gặp thấy một đức tin sâu sắc và mãnh liệt, một lòng tin ít khi tôi gặp được. Suốt cuộc hành trình rao truyền tin mừng khắp đó đây trên thế giới, hãy tưởng tượng xem lòng tin ấy phải thế nào, khiến đám người ở suốt 4 ngày tĩnh tâm, không quán trọ để trú thân, mỗi người tự xoay sở, ngủ màn trời, nằm chiếu đất, ăn những gì đã mang theo trong ba lô. Thiên Chúa, Đấng không hề thua ai về lòng đại lượng, đã làm rạng rỡ vinh quang người vào dịp này.
Từ 8 năm nay, chính quyền Marxist cai trị Congo. Sau khi đất nước độc lập, chính phủ dân chủ lên cầm quyền nhưng không đứng vững, đã mau chóng sụp đổ và chính quyền cộng sản lên thay. Năm 1977, Chủ tịch Cộng sản Mugabe bị ám sát và một người Marxist khác lên nắm quyền, tự xưng là Chủ tịch nhà nước. 4 ngày sau, cảnh sát đến bắt Đức Hồng Y Emily Biaenda tại Brazzaville. Họ ra lệnh cho ngài đi theo về cơ quan thẩm vấn. Ngài mất tích luôn từ đó. Mọi người nói với tôi rằng Đức Hồng Y là một chủ chăn tốt lành và tài năng xuất chúng. Cách đây 2 năm, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị có viếng thăm Congo và đến Brazzaville. Ngài cử hành thánh lễ trọng thể ngoài trời giữa niềm hân hoan vô bờ của dân chúng. Từ đó, chính phủ của Đại tá Denis Sassou đã có những tiến triển khả quan trong mối liên hệ với giáo hội. Đặc biệt được ghi nhận trong năm qua, với biến cố kỷ niệm 100 năm truyền giáo tại nước này.
Chính trong hoàn cảnh đó, tôi đến đây 15 ngày để giảng tĩnh tâm cho quần chúng. Do Đức Giám Mục Đương Kim của Brazzaville mời. Tôi chưa từng thấy nơi nào xảy ra việc chữa lành nhiều đến thế trong kỳ tĩnh tâm ấy. Chỉ một nước có thể tạm so sánh với Congo về phương diện các dấu lạ đi liền theo việc rao giảng tin mừng. Đó là Polynesia thuộc Pháp, mà năm rồi tôi đã giảng 3 tuần tĩnh tâm.
Đấy cũng là dịp mừng kỷ niệm Bách Chu Niên truyền giáo. Nhưng ở Congo, các dấu lạ còn mạnh mẽ và đánh động hơn. Chúng ta đọc thấy trong sách Sứ Ngôn Isaiah.
Trong ngày ấy, kẻ điếc sẽ nghe lời trong sách, và ra khỏi mù mịt tăm tối, mắt kẻ đui sẽ thấy. Những kẻ bất hạnh sẽ lại được vui mừng trong Gia Vê, những người cùng khốn trong loài người sẽ nhảy mừng trong Đấng Thánh của Israel.
Rồi xa hơn một chút,
hãy hoan lạc hỡi sa mạc và vùng đất cạn khô, nơi hoang vu cũng hãy hân hoan, hãy trổ hoa như huệ lan. Chúng sẽ thấy vinh quang Gia Vê. Ánh huy hoàng của Thiên Chúa ta thờ, hãy bổ sức cho những bàn tay rã rời, hãy tăng cường cho những đầu gối buồn rùn, hãy bảo những người hốt hoảng, can đảm lên đừng sợ, này đây Thiên Chúa của các ngươi đến. Bấy giờ mắt kẻ mù sẽ mở, tai người điếc sẽ thông. Bấy giờ kẻ què quặt sẽ nhảy tợ hưu nai, lưỡi người câm cũng sẽ reo hò.
Trong mấy ngày này, chúng tôi chứng kiến các dấu lạ ấy nơi những người cùng khốn trong loài người. Chúa đã cho kèm theo lời cứu rỗi của người bằng mọi thứ dấu lạ và kỳ công. Tin mừng vẫn chân thật và hiệu nghiệm ngày nay nếu ta thật tâm tin vào Chúa. Ngay chiều đầu tiên của cuộc tĩnh tâm ở Linzolo, sau lời cầu nguyện cho bệnh nhân, một lời của Chúa vang dội mạnh mẽ trong tim tôi, và tôi thông chi ra.
Ở đây, có một người đau nhiều bên chân mặt, anh đi khập khiễng, và khó nhọc lắm mới đứng được trên chân ấy. Lúc này, anh cảm thấy run rẩy và thấy có một sức nóng mãnh liệt nơi chân. Chúa đang chữa anh. Hỡi anh bạn, người đang cảm thấy tác động của Chúa Giêsu, hãy trông cậy nhân danh Chúa Giêsu, anh hãy đứng dậy và bước đi.
Một lúc lâu, cử tọa im lặng, không ai nhúc nhích, vì không phải mọi người đều hiểu biết tiếng Pháp, nên phải thông dịch ra tiếng địa phương. Thế rồi, anh thanh niên chạc 28 tuổi đứng dậy và nhảy tợ hù nai. Một chân anh còn quấn băng, anh bị hành đau đớn từ lâu, khiến anh không còn lao động được. Để mọi người thấy anh bị què, anh đứng ra trước công chúng, chân mặt còn quấn băng. Anh không còn khập khiễng nữa. Đám đông vỗ tay reo hò và mọi người ngợi khen Chúa. Tất cả đều thấy vinh quang của Giave bừng sáng trước mắt họ, cùng với một trận mưa ân phúc và ơn chữa lành mà Chúa ban xuống cho vùng đất này, một vùng đất cạn khô cháy khát.
Hôm sau, nhiều người lên làm chứng đã được khỏi bệnh. Một người mù đã được thấy và lên làm chứng để cảm tạ Chúa. Điều làm chúng tôi ngạc nhiên nhất là vào ngày thứ hai, một bé gái 10 tuổi, vừa câm vừa điếc, từ lọt lòng mẹ, đã được khỏi. Quả đúng, tai người điếc sẽ thông, lưỡi người câm sẽ reo hò. Em gái đó từ bẩm sinh, chưa hề nghe biết tiếng động, nên em vô cùng hốt hoảng, và vừa chạy ra xa, vừa lấy ngón tay bịt tai lại. Một lúc, em dần dần bình tĩnh lại. Sáng hôm sau, rạng rỡ vui tươi, em đến nhà sứ với mẹ, để cho chúng tôi thấy em đã được khỏi. Chúng tôi nói vài câu tiếng Pháp, em lặp lại rõ ràng. Em quá thích thú, vì có thể lặp lại điều chúng tôi nói, y như đứa trẻ tập nói.
Ba ba, má má.
Ơn chữa lành này gây ngạc nhiên lớn và tin đồn vang tới thủ đô.
Nhiều lời chứng khác được nêu lên sau thánh lễ mỗi buổi chiều. Đám người tham dự thêm đông đến nỗi khi kết thúc cuộc tĩnh tâm, còn số ít nhất phải lên đến 5.000 người. Tôi còn giữ một kỷ niệm khó quên về buổi tĩnh tâm ấy ở Linzolo. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Chủ nhật, thánh lễ dành cho bệnh nhân tại nhà thờ chánh tòa. Chúng tôi phải cử hành lễ ngoài trời vì có hơn 2.000 người tham dự. Trong thánh lễ ấy, Chúa muốn làm một dấu rất rõ về sự chân thật của lời Ngài. Như Ngài đã làm khi nói với người bất toại trong tin mừng.
Để các ông biết, con người có quyền tha tội dưới đất.
Ngài nói với người bất toại.
Hãy trỗi dậy, vác trọng mà về nhà.
Sau lời cầu nguyện cho bệnh nhân, một người đàn ông vốn bị bán thân bất toại đã 8 năm, không thể tự mình xê dịch, ông ta cảm thấy mình được Chúa chữa lành. Một lời thông chi mời ông đứng dậy. Trước sự kinh ngạc của mọi người, ông đứng lên và đi một mình đến trước bàn thờ. Ở đó, ông cảm tạ Chúa qua tiếng khóc nức nở. Ông đã hoàn toàn được lành bệnh. 2 ngày sau dành cho tĩnh tâm linh mục, tu sĩ ở Brazzaville. 2 thánh lễ được cử hành tại 2 nhà thờ khác nhau và có mời các bệnh nhân đến dự. Thánh lễ thứ nhất cử hành bên ngoài nhà thờ Thánh Phêrô. Có vài ngàn người đến dự, đứng chật cả sân. Tôi giảng về thánh thể bí tích chữa lành. Và Chúa đã xác nhận sự hiện diện thực sự của Ngài trong phép mình thánh, bằng cách chữa 2 người bại liệt. Một phụ nữ 35 tuổi được khiêng tới trên cáng. Chị nằm liệt giường từ 2 năm rưỡi nay. Chúa đã cho chị trỗi dậy sau khi rước lễ. Tôi đưa tay giúp chị đứng dậy, và chị đã lên tới bục bàn thờ, khó nhọc bước lên bậc tam cấp của lễ đài. Ở đó, chị vui mừng như điên và nhảy một vũ điệu trước mặt đám đông. Cả cử tọa như lên cơn say mê cuồng nhiệt. Lúc ấy, một người đàn ông bất toại khác được bạn bè bồng đến, cũng đứng dậy và một mình bước đi cách bình thản lên lễ đài. Còn bao nhiêu việc chữa lành khác cứ thế tiếp diễn. Chúa Giê-xu lại nói với dân Ngài:
Hãy bổ sức cho những bàn tay rã rời, hãy tăng cường cho đầu gối bủn rủn, hãy bảo những người hốt hoảng: Can đảm lên, đừng sợ, này đây Thiên Chúa của các ngươi.
Ngày thứ 3, chúng tôi không thể nào cử hành thánh lễ trong nhà thờ được nữa, phải đến sân vận động của sứ đạo Thánh Anna, có sức chứa 15.000 người. Mới 3 giờ chiều, sân vận động đã chật cứng và người đứng ngoài còn đông hơn người đứng bên trong. Người ta đành phải đóng cửa lại không cho vào thêm. Thánh lễ do Đức Tổng Giám Mục và nhiều linh mục đồng tế. Tôi giảng về các dấu lạ mà Đức Giê-xu đã báo cho 2 môn đồ của Gioan Tẩy Giả khi họ đến hỏi Ngài:
Có phải Ngài là đấng sẽ đến, hay chúng tôi phải đợi người khác?
Đức Giê-xu đáp lại:
Các ông hãy đi tin lại cho Gioan mọi điều mắt thấy tai nghe. Mù được sáng mắt, què được đi, phung hủi được sạch, và điếc được nghe. Cùng kẻ chết sống lại, và người nghèo khó được nghe loan báo tin mừng.
Sau lời cầu nguyện cho bệnh nhân, nhiều người được quyền năng của Thánh Thần tác động. Hôm sau, họ lên làm chứng rất nhiều. Lời chứng đáng ngạc nhiên là một em trai câm và điếc bẩm sinh được chữa lành trong sân vận động. 3 em, một giáo viên của trường trung học Brazzaville, đêm hôm đó tổ chức một buổi tiệc nhỏ cùng với bạn bè để cảm tạ Thiên Chúa đã làm phép lạ. Hôm sau, ông can đảm làm chứng trước mặt những người vô thần:
Thiên Chúa có thật, Ngài đã chữa lành con tôi.
Chính vì đó, những phản ứng của cấp trên bắt đầu xuất hiện. Sáng hôm sau, chúng tôi đáp phi cơ nhỏ đến giảng ở Point Noir, cách Brazzaville 700 cây số. Rồi đến Lutete. Suốt 10 năm thi hành tác vụ chữa lành, tôi chưa hề thấy phúc lành tràn ngập tuôn đổ trên đám đông nhiều như trong thánh lễ đầu tiên dành cho bệnh nhân ở Point Noir.
Người què được đi, kẻ điếc được nghe, người câm reo hò, người mù sáng mắt.
chúng tôi muốn ghi lại những lời chứng ấy. Số người được chữa lành trong thánh lễ đầu tiên ấy lên quá 100. Đúng là món quà lớn nhân dịp mừng Bách Chu Niên mà Thiên Chúa giàu lòng xót thương gửi tặng dân người.
Những kẻ bần cùng trong loài người sẽ nhảy mừng trong đấng thánh của Israel.
Lời chứng gây chấn động nhất là trường hợp của mục sư Tin Lành bị bại liệt đã nhiều năm, sau một thời gian bị bán thân bất toại. Trước thánh lễ, người ta đã kéo ông ra khỏi xe taxi và khiêng ông trên một chiếc ghế bành. Thiên Chúa thật là cha và muốn hiệp nhất tất cả con cái trong tình yêu, nên người đã chữa ông mục sư ấy trong thánh lễ. Quả thật, đó là hành động đại kết của Thiên Chúa. Hôm sau, trong giờ làm chứng, ông ấy tự mình đứng lên khỏi ghế, tiến đến trước micro để lên tiếng cảm tạ Chúa. Trong giọng nói nghẹn ngào và đôi tay giơ lên trời, bà má và các bạn có thể đoán được lòng của chúng tôi vui mừng, hoan lạc biết bao.
Công việc thì nặng nhọc, nhưng cũng tràn đầy niềm vui. Những dấu lạ và kỳ công của Chúa Giê-xu đã đập vỡ tan tành luận điệu của những người cho rằng Thiên Chúa đã chết. Chỉ còn thánh lễ bế mạc trong sân vận động, có sức chứa 45.000 người nữa thôi. Tôi quá mệt mỏi nói với cha Combo, ngày mai tôi sẽ dậy trễ. Chưa kịp ngủ thì ba nhân viên sở nội vụ đến tìm tôi, chắc chắn không phải để xin cầu nguyện. Tôi phải đi theo họ để bị thẩm vấn, và thế là lại gặp rắc rối như ở Nam Tư. Các cha dòng tên ở chung không cho tôi đi theo cảnh sát một mình trong đêm tối. Tôi nhớ lại năm 1977, Đức Hồng Y Emile Biazenda cũng đã rời nhà một mình ban đêm với cảnh sát, và không bao giờ ngài trở lại nữa. Cuối cùng, các cha Martin, Combo và một cha khác nữa quyết định đi theo tôi đến trạm cảnh sát. Tôi nhận ra mình là một tù nhân. Tôi bị kết tội nhập cảnh bất hợp pháp. Họ nói rằng giấy chiếu khán nhập cảnh của tôi thiếu một con dấu. Với một lý luận kỳ quái của người Cộng sản, họ cho rằng tôi thiếu một con dấu là vì tôi xâm nhập Congo ban đêm, hoặc bằng xuồng, hoặc tôi đã bơi vào. Họ thẩm vấn tôi liên tục. Họ cố gắng làm cho tôi mâu thuẫn với chính tôi. Cái lý do khiến tôi bị giam giữ thật rõ ràng, cũng lại giống như ở Nam Tư. Mặc dù tôi không hề nói đến chính trị, nhưng họ vẫn kết tội những gì tôi rao giảng và những dấu lạ Chúa ban cho chúng tôi để chứng thực lời Ngài đều trái ngược với những lời dạy dỗ của chính quyền Marxist.
Tôi không thể nhịn cười được khi nhìn thấy họ hoảng sợ và bực tức về Chúa Giê-xu. Đấng mà họ được dạy là đã chết rồi, nhưng họ lại phải dùng đủ mọi biện pháp đề phòng, khiến tôi có cảm tưởng rằng chính họ đã thực sự tin Ngài đã sống lại. Sau 2 tiếng đồng hồ tra hỏi, họ đi xa hơn, bảo tôi là kẻ quen thói nói dối. Họ hỏi cả đến tác vụ của tôi có được Vatican chấp thuận không. Làm sao như vậy được? Chính quyền Marxist dòm ngó cả đến những tác vụ tôn giáo ngay thẳng của tôi sao? 3 cha dòng tên cũng bị thẩm vấn. Trong lúc một cha đang bị hỏi cung, tôi bắt đầu nói chuyện diễu với cha Combo, và chúng tôi nói về tác vụ. Cha Combo cười khoái chí, nhưng người canh tù bực tức nhìn chúng tôi đang vui cười sung sướng, bắt chúng tôi ngồi riêng ra mỗi người một góc nhà, giống như những học trò bị trừng phạt. Bị cấm không được vui sướng trong tù, cái đó lại càng làm cho chúng tôi phì cười nhiều hơn nữa. Vào khoảng quá nửa đêm, tôi bị muỗi làm thịt, không ngủ được. Tôi bèn quyết định làm một việc mà trước đó tôi chưa có cơ hội thực hiện. Phúc âm đòi chúng ta phải khẩn cầu cho cả những người vu cáo và bắt bớ chúng ta. Vì thế tôi lần chuỗi đọc 50 kinh cầu cho những người cảnh sát ở đây. 5 giờ sáng, tôi được phép trở về nhà các cha dòng tên. Nhưng họ giữ giấy thông hành của tôi và giam lỏng tôi ở nhà, không được phép xuất hiện ở nơi công cộng. Tôi được thông báo có thể sẽ bị đưa đi thẩm vấn lần nữa vào chiều thứ hai. Tôi đánh một giấc đến 3 giờ chiều, thức dậy khỏe mạnh, tỉnh táo. Lúc ấy, Chúa dạy một điều là tôi thấy tất cả được sáng tỏ. Lời đó vang dội rõ ràng trong tôi như lời tiên tri.
Sau khi nếm hưởng niềm vui say sưa của ngày lễ lá, con có nghĩ rằng nếm một chút cay đắng của tuần thánh là điều hợp lý không?
Tôi đáp,
lạy Chúa, được thôi, miễn là chúng con không phải trải qua ngày thứ sáu thụ nạn.
Tất cả kế hoạch của họ là nhằm ngăn chặn cuộc biểu dương đức tin mà chúng tôi trông đợi tại sân vận động vào buổi chiều thứ hai và ngày thứ ba. Người Cộng sản rất ngán những dấu lạ điềm thiêng cứ diễn đi diễn lại, để chứng thực cho người dân Congo thấy rằng phúc âm là chân thật và Đức Giêsu là đấng thiên sai. Không còn ai khác nữa, chỉ có Đức Giêsu là đấng cứu chuộc.
Suốt đêm hôm đó, bị 5 nhân viên cảnh sát hỏi cung trước tòa án, tôi bắt đầu hiểu được sự thật về Satan và sự dốt nát giường nào của những người tự dẫn mình vào những tư tưởng sai lầm. Đêm đó, họ lại dẫn tôi đi thẩm vấn 3 tiếng đồng hồ nữa. Ai cũng nghĩ rằng sẽ có thánh lễ tạ ơn và chữa lành tại sân vận động cách mạng vào buổi chiều thứ ba, nên nhiều ngàn người kéo tới đó. Cả những người ở tận Cameroon và Zaire cũng tới. Nhưng khi nghe nói tôi đang bị nhốt trong tù, thì mọi người đều sầm sì, tức bực. Vào tối thứ ba, họ dẫn tôi đi thẩm vấn lần chót, từ 7:30 đến 11:00 đêm. Sau cùng, người ta hứa sẽ trả lại giấy thông hành cho tôi sáng ngày mai, thứ tư. Đức Tổng Giám Mục đã đến thăm tôi nhiều lần khi tôi bị bắt giữ. Ngài rất buồn vì những sự việc đã xảy ra. Các cha dòng tên cũng vậy. Sáng thứ tư, ngày 12 tháng 10, đến 10 giờ, tôi được trả tự do. Chúng tôi ăn bữa cơm chung cuối cùng, và lúc 13 giờ, tôi đáp phi cơ về lại Zaire.
Ở Zaire, tôi giảng tĩnh tâm 3 ngày cho những người lãnh đạo phong trào canh tân. Trước khi tĩnh tâm, tôi đến chào Đức Hồng Y Malula ở Kinshasa. Cùng với cha Guy, Đức Hồng Y rất đáng mến và tỏ ra chăm chú nghe tôi. Tôi kể sơ qua những gì Chúa đã làm ở Congo. Khi tôi kể đến việc chữa lành 2 người câm điếc, 5 người bại liệt, 2 người mù và nhiều bệnh nhân khác, Ngài mở to mắt nhìn tôi, với giọng dễ mến, Ngài hỏi tôi.
Cha giải nghĩa sao về các việc ấy? Thưa Đức Hồng Y, quả thật, tin mừng nói đúng.
Ngài nói ngay.
Vậy cha hãy cử hành một thánh lễ cộng đồng, cầu cho các bệnh nhân ở Kinshasa. Tôi sẽ hỏi mượn viện dân biểu, để có chỗ đủ cho mọi người. Chiều Chủ nhật, sau cuộc tĩnh tâm, chúng ta sẽ cử hành thánh lễ cho các bệnh nhân. Tôi sẽ thông báo cho tất cả sứ đạo trong thành phố.
Thế là chiều Chủ nhật đó, trên công trường của Viện Dân Biểu, nơi Đức Giáo Chủ đã dâng thánh lễ, Đức Hồng Y và nhiều linh mục cùng đồng tế với tôi để cầu nguyện cho bệnh nhân trước 10.000 người tham dự. Viện Dân Biểu rộng thênh thang và rất mỹ quan. Công trường có thể chứa hàng ngàn xe. Đã được ông Mao Trạch Đông giúp tiền xây cất để tuyên truyền cho chủ nghĩa Marxist. Công trường này đã được sử dụng 2 lần, khi cử hành thánh lễ của Đức Giáo Chủ và hôm nay thánh lễ của chúng tôi. Cả đến những kẻ thù của phúc âm cũng phải thú nhận rằng Chúa Giêsu được mọi người yêu mến. Tôi đã kể lại những gì tôi được mục kích suốt 10 năm qua trong cuộc canh tân khắp Nam Châu, và nhất là những gì mới xảy ra ở Congo. Chúa chúc lành rất nhiều cho chúng tôi. Vì vậy, dân chúng xin thêm một thánh lễ nữa cho bệnh nhân vào chiều thứ hai tuần sau, cũng trên công trường này. Lần này, đám đông tăng gấp 3, hơn 30.000 người. Tôi nhớ lời Chúa báo trước ở Pimenten, khi hỏi tại sao Chúa gửi đến cho chúng tôi những đám đông như thế.
Hãy loan báo tin mừng cho dân ta, ta muốn có một đoàn dân ca ngợi ta.
Trong thánh lễ thứ nhì này, rất nhiều người lên làm chứng, đa số họ là những người mới được Chúa chữa lành chiều Chủ nhật. Và vinh quang Chúa lại hiển hiện chói ngời. Sau cùng, đến 19 giờ, Đức Hồng Y ban phép lành và trời bắt đầu đổ mưa. Đã nhiều tháng nay, ở Ze không có mưa. Và dân chúng vừa ra về vừa hát, vì thấy trận mưa này cũng là một phúc lành khác Chúa ban.
Hãy hoan lạc, hỡi sa mạc và vùng đất khô cằn, nơi hoang vu hãy hân hoan, hãy trổ hoa như huệ lan.
Thư này tuy hơi dài, song nó có thể cho ba má và các bạn một ý tưởng về quyển sách nhỏ mà tôi đang soạn, để nói về niềm vui của cuộc sống, về những điều tôi đã thấy và đã nghe từ ngày tôi được chữa lành cách đây 10 năm.
Cùng với ơn lành bệnh, hơn bao giờ hết, tôi còn khám phá ra sức mạnh của lời cầu nguyện và sự hiện diện năng động của Thánh Thần trong Hội Thánh ngày nay. Tôi cảm tạ Chúa vì đã cho tôi sống cuộc hiện xuống mới này cùng với tất cả các bạn. Xin Chúa chúc phúc cho ba má và các bạn. Ước mong chúng ta luôn hiệp thông trong lời nguyện cầu.
Chương 9. Chuyến đi sau cùng. Tôi muốn kết thúc quyển sách này bằng một biến cố cuối cùng. Sau một loạt các cuộc tĩnh tâm ở Polynesia, tôi lên phi cơ và buông mình xuống ghế, mong hưởng giây phút nghỉ ngơi. Đang khi phi cơ vượt lên cao khỏi các tầng mây có cảm tưởng gần đụng trời, tôi bắt đầu nghe một băng nhạc cassette của John Lee Layton đang ca rằng:
các cuộc hành trình của bạn chưa hết đâu, các cuộc hành trình của bạn chưa hết đâu, đó chỉ là mới bắt đầu.
Câu hát "chỉ là mới bắt đầu" đó đánh động tim tôi như một lời tiên tri, và tôi thưa lên lớn tiếng:
Amen.
Người hành khách ngồi bên cạnh đang đọc báo nhìn tôi qua cặp kính, tưởng chừng tôi là một chàng điên đang nói lảm nhảm.
Quả thật, cuộc hành trình của tôi đã bắt đầu cách đây 55 năm. Lúc tôi chào đời do tình thương vô biên vĩnh cửu của Thiên Chúa, giờ đây tôi khởi sự cuộc hành trình trở về quê hương vĩnh hằng, về thành Jerusalem thiên giới, nơi không còn tang tóc, khóc lóc, bệnh tật và sự chết. Mỗi ngày tôi luôn tiến gần về nhà Cha đang rộng mở. Ở đó Chúa Giêsu nhân lành đã đến trước để dọn chỗ cho tôi giữa thần thánh. tôi mơ tưởng đến một buổi sáng mà mình sẽ đến trước những cánh cửa bằng ngọc toàn khối và những bức tường bằng ngọc thạch lưu ly. Tôi thấy mình lần bước giữa những phố xá bằng vàng ròng, bên một biển pha lê của thành Jerusalem mới, dát bằng bích ngọc, lam ngọc và hoàng ngọc. Tôi sẽ tắm trong dòng nước sự sống, sáng loáng như bạc, từ ngai chiên con chảy ra, cánh rừng cây đang nảy lộc đơm bông, và kết trái 12 lần trong năm. Cuộc hành trình đã bắt đầu và không bao giờ đi trở lại. Như hươu nai khát nước nguồn, thì thân tôi càng khao khát và tim tôi càng reo vui vì Thiên Chúa hằng sống.
Một cơn lốc xoáy cuốn hút tôi hướng về Jerusalem trên cao, càng lúc càng mạnh. Nhưng một lý do duy nhất mà tôi muốn cuộc hành trình này kéo dài lâu hơn, đó là vì cái choáng váng, say sưa khiến tôi mơ ước điều tôi hằng trông mong. Trong nháy mắt, khi tiếng loa vang ra, tôi sẽ được biết Ngài, diện đối diện. Ngài sẽ chiếm hữu tôi chiếm hữu Ngài bên tường lũy Sion. Một giấy mời cá nhân, in bằng máu Chúa Kitô đã gửi mời tôi dự tiệc hôn lễ của chiên con. Vị hôn thê đã được trang điểm bằng mọi ân huệ và đặc sủng, và một chiều thiên đính bằng tinh tú và mặt trời tô thêm vẻ kiều diễm. Áo cưới lấp lánh dệt đầy nhân đức, và mắt nàng rạng người ánh lửa của đấng phu quân. Trong những năm gần đây, tôi đã được chứng kiến những công trình do tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa chúng ta. Nếu công việc của người vĩ đại như vậy, thì chính người sẽ lớn lao thế nào nữa? Nếu những tia sáng của lòng thương xót người đã chói lọi như thế, thì chính người, mặt trời của sự sống, sẽ ra sao? Nếu trong niềm tin, người ta mù mờ nhận ra nét đan thanh của người, thì người sẽ như thế nào khi được chiêm ngưỡng sáng tỏ, không hề sai chạy? Bởi thế, dù đi trên phi cơ hay trên lưng lửa, tôi luôn ca hát.
Ôi sung sướng biết bao, khi người ta bảo tôi rằng, nào ta đi về nhà Chúa, và đây chân tôi đã đặt trên thềm nhà người, hỡi Jerusalem. Lạy Chúa là Thiên Chúa con. Con muốn dâng lên Chúa những lời cuối cùng này. Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi, con nghĩ tưởng gì Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét. Mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả. Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, thì lạy Chúa Ngài đã am tường hết. Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước, bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con. Kỳ diệu thay tri thức siêu phàm, quá cao vời con chẳng sao vươn tới. Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lẫn nơi nào cho khuất được thánh nhan. Con có lên trời Chúa đang ngự đó, nằm dưới âm ti vẫn gặp thấy Ngài. Dù chắp cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện, đến ở chân trời góc biển phương Tây, tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn, cánh tay hùng mạnh giữ lấy con. Tạng phủ con chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con.
Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu. Hồn con đây, Ngài biết rõ mười mươi. Xương cốt con Ngài không lạ lẫm gì. Khi con được thành hình trong nơi bí ẩn, được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu, con mới là bào thai mắt Ngài đã thấy. Mọi ngày đời được dành sẵn cho con, đều thấy ghi trong sổ sách Ngài, trước khi ngày đầu của đời con khởi sự. Lạy Chúa, con thấy tư tưởng Ngài khó hiểu biết bao. Tính chung lại, ôi nhiều vô kể. Đếm sao nổi vì nhiều hơn cát. Dù có đếm xong, con vẫn ở với Ngài. Lạy Chúa, xin dò xét để biết rõ lòng con. Xin thử con cho biết những điều con cảm nghĩ. Xin Ngài xem con có lạc vào đường gian ác, thì dẫn con theo chính lộ ngàn đời.
Chương trình đọc truyện Chúa Giêsu đang sống xin được kết thúc nơi đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin hẹn quý vị và các bạn vào chương trình đọc truyện khác. Thân ái kính chào quý vị và các bạn trong niềm tín hát vào lòng thương xót của Chúa Giêsu Kitô.
Chưa phân ân.